Trưởng thôn dùng tiếng phổ thông sức sẹo nói, người chỗ chúng tôi không dùng điện thoại di động. Nếu cô muốn gọi điện thoại thì đi cùng tôi vào chi bộ thôn.
Được, cảm ơn ông. Trưởng thôn dẫn theo Tô Lam tới một căn nhà đơn sơ được dựng bằng gỗ. Đây chính là chi bộ thôn. Bên trong trang trí vô cùng đơn sơ, trên bàn có đặt một chiếc điện thoại bàn cũ. Đây là chiếc điện thoại duy nhất trong thôn chúng tôi, bây giờ đã qua Tết nên không có ai dùng. Cô cứ gọi điện thoại đi. Cứ đến Tết, cái điện thoại mới bắt đầu đổ chuông không ngừng, gần như già trẻ trong cả thôn đều tập trung ở đây chờ điện thoại. Qua Tết, cái điện thoại này lập tức rảnh rỗi.
Được, cảm ơn ông, tôi sẽ trả ông tiền điện thoại.
Trưởng thôn xua tay rồi đi ra ngoài. Tô Lam ngồi trước bàn tốn bao công sức mới liên lạc được tới số điện thoại của quan Triều Viễn. Cuộc gọi vừa được kết nối.
Alo, là em, Tô Lam đây.
Tô Lam, có phải em muốn chết không hả?
Tô Lam lập tức kéo ống nghe ra xa tai mình, bởi vì thật sự quá chói tai.
Chờ một lát, cô mới chuyển ống nghe về. Điện thoại ở chỗ này không có tín hiệu, em đang dùng điện thoại của người trong thôn gọi cho anh đấy. Đó là chỗ tồi tệ nào mà thậm chí không có tín hiệu vậy?
Chương 762.
Em lừa anh làm gì? Mấy ngày qua anh sống thế nào?
Em cứ nói thử xem.
Ở nơi tồi tệ đó còn chẳng có tín hiệu điện thoại thì bọn em ăn gì, uống gì hả?
Đoàn làm phim đã chuẩn bị đồ ăn, đồ uống từ trước nên vẫn ổn, anh không cần lo lắng cho em đâu, em sống rất tốt.
Em khó khăn lắm mới gọi điện thoại cho anh chỉ để nói cho anh biết là em sống rất tốt à?
Tô Lam, em cố ý chọc tức anh đúng không?
Em rời khỏi anh lại sống tốt vậy à?
Quan Triều Viễn lại hét lên.
Em sống không tốt, em sống không tốt, em sống có gì không tốt thì có thể làm sao chứ?
Em sống có gì không tốt?
Có phải là điều kiện quá tệ không?
Có cần anh qua đó thu xếp không?
Quan Triều Viễn lập tức chuyển sang hình thức quan tâm.
Tô Lam thật sự không biết nên nói gì cho phải.
Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện bình thường không?
Mấy ngày tới, có lẽ em không thể gọi điện thoại cho anh mỗi ngày được.
Cái điện thoại này cũng là của người khác, anh đừng gọi tới.
Tô Lam căn dặn xong những chuyện này lại tán gẫu với Quan Triều Viễn thêm vài câu, lúc này mới lưu luyến cúp máy.
20 ngày sẽ trôi qua nhanh, rất nhanh thôi.
Tô Lam lại tự thôi miên mình. Nhưng ngày hôm sau, đoàn làm phim đón một vai nữ chính khác của bộ phim.
Tô Lam không ngờ nữ chính còn lại là Tiêu Mạch Nhiên.
Không ngờ Tiêu Mạch Nhiên là đóng vai nữ chính khác.
Tô Lam thật sự quá bất ngờ về điều này.
Trước đó, cô không hề nghe được bất kỳ tin tức nào.
Đoàn phim còn tổ chức tiệc chiêu đãi mừng Tiêu Mạch Nhiên đến đây. Ở nơi nghèo khổ thế này, tiệc chiêu đãi cũng chỉ là nhờ dân chúng địa phương làm thêm vài món ăn mà thôi. Từ sau khi Tiêu Mạch Nhiên biết được mối quan hệ giữa Tô Lam và Quan Triều Viễn, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy. Lúc đầu, Tô Lam nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên cũng lung túng cười, không nói được mấy câu. Nhưng Tiêu Mạch Nhiên lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tô Lam dậy sớm để quay phim.
Cô luôn thức dậy rất sớm, chạy tới trường quay trong sương mù lúc tảng sáng. Lúc này cô phát hiện ra sáng nay trong thôn có vẻ đặc biệt náo nhiệt, mọi người hình như không hẹn mà cùng thức dậy rất sớm, nhất là đám trẻ con đều ôm trong tay rất nhiều quyển sách.
Tô Lam chặn một đứa trẻ đang tươi cười vui vẻ.
Bé ơi, có chuyện gì xảy ra mà mọi người đều thức dậy sớm vậy?
Chị Tiêu kia đúng là Bồ Tát sống. Chị xem chị ấy mua cho bọn em những quyển sách này, còn có quần áo mới, cặp sách mới. Em nghe nói chị ấy còn tặng một cái tivi cho thôn nữa đấy.
Chị ơi, có phải có tivi thì em có thể nhìn thấy anh chị trên đó không?
Đúng rồi.
Vậy thì tốt quá.
Em phải nói tin tức tốt này cho bà nội em biết mới được.
Đứa trẻ vội vàng chạy về nhà.
Tô Lam đi tới, nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên đang giúp các nhân viên phát sách, túi sách và các loại quần áo.
Chương 763.
Thật ra điều này làm Tô Lam có nhận thức khác về Tiêu Mạch Nhiên. Rất nhiều minh tinh đều làm từ thiện nhưng phần lớn chỉ để thu hút sự chú ý chứ không mấy ai thật lòng. Người như Tiêu Mạch Nhiên thật sự không nhiều.
Tô Lam đột nhiên cảm thấy tự ti.
Chị Mạch Nhiên thật tốt, không hề kiểu cách như các minh tinh khác. Chị Mạch Nhiên hình như còn xinh hơn cả trên TV nữa, da đẹp còn rất có khí chất nữa. Chị ấy không hổ danh là nữ thần. Không biết kiểu đàn ông nào mới có thể cưới được người phụ nữ như chị Mạch Nhiên nhỉ.
Tiêu Mạch Nhiên mới tới được mấy ngày mà Tô Lam đã nghe không biết bao nhiêu nhân viên khen ngợi cô ta. Thậm chí ngay cả bà cụ trong thôn gặp Tiêu Mạch Nhiên cũng sẽ nói chuyện vài câu, cô ta cũng rất kiên nhẫn tiếp lời. Mà mấy ngày nay, trạng thái của Tô Lam giảm đi trông thấy, bị nờ dê rất nhiều lần, đặc biệt là khi quay chung với Tiêu Mạch Nhiên. Tâm trạng Tô Lam không tốt lắm, vì vậy sau khi kết thúc công việc lại đi tới chi bộ thôn, tính gọi điện thoại cho Quan Triều Viễn. Ai biết cô còn chưa gọi, điện thoại đã đổ chuông trước.
Tô Lam thấy xung quanh chẳng có ai, vì vậy nhấc máy lên nghe.
Alo, xin chào.
Cường ơi, là anh đây.
Tô Lam lập tức trợn tròn mắt, cảm giác không dám tin vào tai mình.
Anh Ngọc.
Sao anh biết?
Cường à, cho dù em có ở tận chân trời góc biển, anh vẫn có thể tìm được em.
Em suy nghĩ thế nào rồi?
Em suy nghĩ gì ạ?
Tô Lam nhất thời không nhớ ra.
Chuyện liên quan tới cá nhân nào đó là ma cà rồng đấy.
Anh tin chỉ cần em để ý quan sát một chút là có thể biết được câu trả lời.
Tô Lam khẽ sở chắn mình.
Anh Ngọc, vậy thì em thật sự phải làm anh thất vọng rồi.
Anh ấy không phải là ma cà rồng, anh ấy có nhịp tim.
Em muốn nói với anh lần cuối cùng, em xác định cực kỳ chắc chắn là anh ấy có nhịp tim, chính hai em nghe được đấy.
Không thể như vậy được.
Giang Ngọc kêu lên với vẻ khó tin.
Anh Ngọc, em thấy anh thật sự nên tới gặp bác sĩ tâm lý đi. Cho dù trên thế giới này thật sự có ma cà rồng cũng không phải là anh ấy đâu.
Không đâu, cưng ơi, chắc em bỏ sót thông tin nào rồi.
anh cho em biết một cách phán đoán trực tiếp nhất. Em còn nhớ cái lược mà anh đã đưa cho em không?
Lược ạ?
Tô Lam cẩn thận nhớ lại.
Chương 764.
Anh muốn nói tới cái lược trong tay người chết kia à? Không sai, ma cà rồng sợ nhất là nanh sói trắng mà cái lược này đúng lúc được làm từ nó. Dao kiếm bình thường không thể làm ma cà rồng bị thương. Em cầm cái lược này tới thử xem máu anh ta có phải màu xanh lam không?
Tô Lam đỡ chán, không biết phải làm sao mới xóa bỏ được suy nghĩ này ra khỏi đầu Giản Ngọc.
Cô không muốn tranh luận với anh ta nữa.
Được rồi, em sẽ thử xem.
Em cúp máy đây.
Tô Lam cúp máy rồi gọi điện thoại cho Quan Triều Viễn, hai người trò chuyện một lúc.
Sau khi nói chuyện với anh xong, Tô Lam thấy thoải mái hơn, cúp máy và chuẩn bị quay về.
Chợt phía sau vọng tới tiếng gõ cửa.
Tôi có thể vào không?
Tô Lam quay lại, nhìn thấy Tiêu Mạnh Nhiên.
Chị vào đi.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt riêng, bình thường đều có nhân viên công tác ở đó.
Chị muốn gọi điện thoại à?
Tô Lam hỏi.
Tôi tới tìm cô.
Tôi qua chỗ cô ở thì bọn họ nói cô ở đây nên tôi qua đây gặp cô.
À.
Tô Lam đột nhiên thấy căng thẳng, không biết Tiêu Mạch Nhiên tìm cô làm gì.
Tiêu Mạch Nhiên và Tô Lam ngồi đối diện nhau.
Tô Lam, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn, hình như gần đây cô luôn trốn tránh tôi.
Tô Lam hơi mím môi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tiêu Mạch Nhiên.
Thật ra người nên lúng túng là tôi mới phải, cô không cần phải trốn tránh tôi, cô không làm gì sai cả.
Em.
Tô Lam, tôi chưa từng hối hận vì đã giúp cô, tôi cũng không hối hận vì yêu A Viễn.
Chuyện cô và A Viễn đã kết hôn quả thật làm tôi thấy hơi chấn động.
Ban đầu, tôi cũng cho rằng hai người nên nói cho tôi biết sớm.
Tiêu Mạch Nhiên nói tới đây lại rủ mí mắt xuống và cười gượng.
Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, cảm thấy lựa chọn của hai người là đúng.
Nếu hai người nói thẳng cho tôi biết, chỉ sợ tôi sẽ thấy rất mất mặt.
Tô Lam, chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua, được không?
Làm Tô Lam rất ngạc nhiên khi thấy Tiêu Mạch Nhiên ung dung như vậy.
Cô càng tự ti hơn.
Tô Lam, cô đang lo tôi cướp chồng của cô sao?
Dạ.
Tiêu Mạch Nhiên cười rạng rỡ.
Cô yên tâm đi, tốt xấu gì thì tôi cũng là ảnh hậu, sao có thể làm kẻ thứ ba chứ?
Nếu cô và A Viễn chưa kết hôn, có lẽ tôi còn có thể cạnh tranh công bằng với cô, nhưng bây giờ hai người đã kết hôn, tôi còn chen chân vào nữa thì chẳng phải là kẻ thứ ba à?
Tiêu Mạch Nhiên kéo tay Tô Lam qua.
Chương 765.
Tôi cũng là một người có tôn nghiêm, sẽ không làm chuyện như vậy đâu.
Tiêu Mạch Nhiên vỗ nhẹ vào tay Tô Lam.
Chúng ta vẫn là bạn chứ?
Tô Lam cuối cùng cũng bỏ xuống được vướng mắc trong lòng.
Cô chợt phát hiện mình quá nhỏ bé trước mặt Tiêu Mạch Nhiên.
Hơn nữa, cô cũng khó tránh khỏi quá hẹp hòi rồi.
Vâng.
Tô Lam trịnh trọng gật đầu.
Cảnh quay trong núi đã sắp xong.
Tô Lam không chờ được, muốn báo cho Quan Triều Viễn biết tin tốt này.
Anh yêu, em muốn nói với anh một tin tốt, bên này quay phim rất thuận lợi, mai quay xong hai cảnh cuối là có thể về nhà rồi.
Thật sao?
Quan Triều Viễn ở phía bên kia có vẻ không vui lắm.
Đúng vậy, sao em lại lừa anh chứ?
Nhưng em đoán là về đến nhà cũng phải nửa đêm, anh không cần đợi em đâu.
Anh đến đón em.
Nghe mấy chữ đơn giản này, Tô Lam đống chốc phấn khích.
Anh thật sự đến đón em à?
Nghĩ mà xem, đây là lần đầu có người đến đón mình.
Ừm.
Các bạn chọn cho một.
Hoan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé.
Vậy anh ở lối VIP đợi em, nhớ cái trang đấy, lỡ bị fan nhìn thấy thì không hay.
Anh biết rồi, em quay về ngủ đi, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau rồi.
Được, ngủ ngon.
Tô Lam phấn khích cúp điện thoại rồi quay về đi ngủ.
Giống như trái tim đã về nhà rồi vậy.
Kết quả buổi quay ngày hôm sau lại xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn.
Cảnh quay cuối là cảnh Tô Lam phải leo núi.
Đoàn phim chọn rất nhiều nơi rồi mới chọn ra một nơi an toàn để quay.
Nhưng thời tiết hôm qua không tốt lắm. Trời mưa lất phất khiến đá trên núi đều ướt và rất trơn.
Tô Lam bất cẩn nên ngã từ trên xuống.
Nhân viên công tác lập tức chạy tới.
Tô Lam, không sao chứ?
Lúc mọi người nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Tô Lam thì mới phát hiện cô vẫn luôn ôm chấy chân mình.
Máu đã thấm qua quần cô.
Tiêu Mạch Nhiên đi tới, nhẹ nhàng vén quần của cô lên.
Một vết thương ở đầu gối nhìn thấy mà sợ lộ ra trước mặt mọi người.
Có lẽ là bị hòn đá sắc nhọn cắt phải.
Chương 766.
Không được, núi này ẩm ướt quá, rất dễ bị nhiễm trùng, phải xử lý ngay mới được.
Tô Lam xua tay.
Quay xong cảnh này trước đã.
Tô Lam.
Chị Mạch Nhiên, em không sao, quay xong cảnh này trước đã, quay xong rồi đến trạm xá trong thôn khám sau, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Tiêu Mạch Nhiên nhìn vẻ kiên quyết của Tô Lam thì cũng rất khâm phục.
Cô ta đã rất nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ của mình trước đây trên người Tô Lam.
Vậy được rồi, sơ cứu trước, chỗ tôi có thuốc.
Tiêu Mạch Nhiên lấy thuốc mình mang theo ra đưa cho Tô Lam, xử lý đơn giản vết thương rồi bắt đầu quay tiếp.
May mà lần này quay rất thuận lợi.
Kết thúc quay phim, Tiêu Mạch Nhiên lập tức đưa Tô Lam đến trạm xá trong thôn.
Đây là trạm xá duy nhất trong thôn, trong trạm xá cũng chỉ có một bác sĩ hơn 40 tuổi. Vị bác sĩ đó nhìn vết thương của Tô Lam rồi lộ ra vẻ mặt lúng túng.
Thực sự xin lỗi, ở chỗ nhỏ bé này của chúng tôi thuốc men rất khan hiếm, không có thuốc gây tê.
Sao lại thế được?
Vết thương sâu như vậy, chắc chắn phải khâu, khâu mà không có thuốc tê sao?
Bây giờ Tô Lam đã đau đến nhe răng trợn mắt, nếu không gây tê mà khâu sống vào thịt đã bị thương, nghĩ cũng biết đau đến cỡ nào.
Tiêu Mạch Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại.
Bệnh viện gần đây nhất ở đâu?
Có lẽ phải đi vài cây số. Trên trấn có một phòng khám lớn hơn một chút, có lẽ sẽ có thuốc gây tê, nhưng đều là đường núi, sợ cô gái này không đi nổi.
Bây giờ lại rơi vào khó khăn.
Vết thương này rất sâu, bây giờ phải khử trùng ngay rồi khâu lại, nếu không sẽ dễ bị nhiễm trùng. Bác sĩ cứ khâu vậy cho tôi đi. Tô Lam nói xong, cả bác sĩ và Tiêu Mạch Nhiên đều nhìn cô. Tô Lam, chị Mạch Nhiên, giờ còn cách nào tốt hơn à?
Không sao đâu, em chịu được, lúc nhỏ em có vết thương còn sâu hơn thế này cũng không gây tê, thực ra vẫn khá ổn.
Cô gái này đúng là dũng cảm quá, cô yên tâm đi, tôi sẽ nhẹ nhàng.
Nhưng lúc khử trùng, Tô Lam cảm thấy chân mình đang run rẩy. Cả quá trình khử trùng là dùng dung dịch sát khuẩn rửa sạch chất bẩn trong vết thương ra.
Tiêu Mạch Nhiên nhìn thôi cũng thấy đau, cô ta một tay ôm lấy Tô Lam, tay kia che mắt Tô Lam lại.
Đến lúc thật sự phải khâu, bác sĩ thấy Tô Lam run rẩy dữ dội thì cũng hơi không xuống tay được.
Bác sĩ yên tâm đi, tôi chịu được mà, nếu bác sĩ mà khâu lệch thì có lỗi với tôi làm đấy. Tôi là con gái, lại là người nổi tiếng, cho dù để lại sẹo thì cũng phải là sẹo đẹp mới được.
Tô Lam nói đùa để bác sĩ thả lòng hơn.
Chương 767. Chương 767. Tổng cộng khâu 5 mũi. Khâu xong, bác sĩ nhanh chóng băng bó lại cho cô.
Lúc này, Tiêu Mạch Nhiên mới thấy quần áo Tô Lam đều ướt đẫm. Bác sĩ cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Băng bó xong, bác sĩ không khỏi giơ ngón tay cái với Tô Lam.
Cô gái, cô cử lắm, không ngờ lại chẳng kêu tiếng nào, giỏi thật.
Tô Lam cười miễn cưỡng.
Đã quen rồi.
Hốc mắt Tiêu Mạch Nhiên lướt lướt.
Tô Lam, cô thật sự rất dũng cảm.
Được rồi, hai người đừng khen em nữa, hai người khen làm em hơi ngại rồi đấy, khó khăn lắm em mới quên chuyện em bị thương, hai người nhắc làm em nhớ lại rồi.
Ba người cùng bật cười.
Tiêu Mạch Nhiên đỡ Tô Lam lên.
Tô Lam, cô thế này cũng không thể ra khỏi thôn được, đoạn đường này chỉ có thể đi bộ thôi, cũng chẳng có xe.
Lúc này Tô Lam mới nhớ ra, e là hôm nay cô không về được rồi.
Cô gái, nếu vội thì để mai tôi bảo chú ba lấy xe bỏ đưa cô đi, ít nhất thì để cô đỡ phải đi bộ được hơn nửa đoạn đường, chắc ngày mai chân cô cũng đỡ hơn đôi chút rồi, sẽ không đau như hôm nay nữa.
Hôm nay không được sao?
Tiêu Mạch Nhiên hỏi.
Hôm nay sợ là không được, bỏ làm cả ngày cũng mệt rồi, người trong thôn chúng tôi xem gia súc như thành viên trong nhà vậy, đều trông cậy vào gia súc.
Vậy cũng được, cũng chỉ có thể thế thôi.
Lúc này, Từ Phóng vội chạy đến.
Tô Lam, cô xem ai đến này?
Là Tô Lam đã dặn, nếu có người khác thì họ sẽ gọi thống nhất gọi cô là Tô Lam chứ không phải mợ chủ.
Ai đến?
Tiêu Mạch Nhiên dịu Tô Lam đi từng bước ra khỏi trạm xá.
Vừa ra khỏi trạm xá, Tô Lam ngước mắt, bóng dáng cao lớn thẳng tắp lọt vào mắt cô.
Ngoài Quan Triều Viễn ra thì còn có thể là ai nữa?
Anh đã nói là sẽ đến đón cô.
Tô Lam lập tức cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc thấy Quan Triều Viễn, trái tim Tiêu Mạch Nhiên từ từ trùng xuống.
Không ngờ tình cảm anh dành cho Tô Lam lại sâu đậm như vậy, vì Tô Lam mà chạy đến tận đây.
Tô Lam khập khiễng đi về phía trước.
Quan Triều Viễn thấy cô bị thương thì lập tức chạy tới.
Chương 768. Chương 768. 20 ngày, 20 ngày nhớ mong, 20 ngày trông ngóng đấy.
Cuối cùng hôm nay cũng đến rồi.
Hai người đứng nhìn đối diện, bốn mắt nhìn nhau.
Tô Lam vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Nỗi nhớ nhung 20 ngày và cơn đau vừa rồi đan xen vào nhau.
Giây phút nhìn thấy người đàn ông này, sự kiên cường của Tô Lam đều được gỡ bỏ.
Tô Lam, em muốn chết có phải không?
Lại làm mình thành cái bộ dạng này.
Lần sau anh không để em ra ngoài quay phim nữa.
Quan Triều Viễn quá to.
Lúc anh vừa đến đã nghe nói Tô Lam bị thương, lòng anh như lửa đốt vội chạy tới đây.
Đến đây thấy Tô Lam đi khập khiễng, không hiểu sao cơn giận của anh bốc lên.
Tất cả suy nghĩ đan xen vào nhau, chân Tô Lam vẫn âm ỉ đau.
Giờ lại nghe thấy người đàn ông này mắng cô, trong lòng cô càng không vui.
Vừa nhìn thấy anh, hốc mắt cô đã rơm rớm nước.
Tô Lam vả lên khóc.
Đó là kiểu khóc vả lên của đứa trẻ nghịch ngợm.
Khóc đến kinh thiên động địa, long trời lở đất.
Cảnh này lập tức khiến mọi người có mặt ở đó đều ngẩn ra.
Đặc biệt là bác sĩ vừa mới khâu cho Tô Lam, lúc khâu đau là thế mà cô cũng không la tiếng nào, bây giờ thấy người đàn ông này lại vả lên khóc.
Tiêu Mạch Nhiên cũng vô cùng bất ngờ, vừa rồi cô ta còn khâm phục Tô Lam mạnh mẽ can đảm là thế, đột nhiên giờ cô ta cảm thấy, chắc không phải là ở trước mặt Quan Triều Viễn, Tô Lam luôn giả vờ yếu đuối như vậy đấy chứ.
Tô Lam vả lên khóc thế này khiến Quan Triều Viễn không kịp trở tay.
Quan Triều Viễn lập tức ôm Tô Lam vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Được rồi, chẳng phải chỉ mới mắng em hai câu thôi à?
Chẳng phải vì lo lắng cho em, lần nào ra ngoài cũng bị thương, em nói nghe xem một năm nay em bị thương mấy lần rồi.
Đầu năm nay ra ngoài lại bị thương.
Rõ ràng giọng điệu Quan Triều Viễn đã dịu dàng hơn, trong giọng nói cũng lộ ra vẻ đau lòng.
Tô Lam vẫn khóc lớn.
Anh sai rồi, anh không mắng em nữa.
Được rồi, ngoan, chúng ta về nhà, nhé.
Quan Triều Viễn áp mặt vào đầu Tô Lam, thân mật xoa lưng cô.
Tô Lam lau hết nước mắt nước mũi lên người Quan Triều Viễn.
Đau.
Tô Lam vừa thút thít vừa nói ra chữ này.
Đau chỗ nào?
Quan Triều Viễn nắm lấy bả vai Tô Lam, dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt cô.
Chương 769. Chương 769.
Chân.
Tô Lam mặc quần dài, Quan Triều Viễn cũng không thấy được vết thương của cô.
Để anh xem.
Không cần đâu, vừa băng bó xong rồi, khâu mấy mũi, trong thôn không có thuốc tên nên em đau muốn chết.
Tô Lam nói xong lại cảm thấy tủi thân, lập tức bật khóc.
Quan Triều Viễn lại ôm cô vào lòng.
Phải khâu mà sao lại không tiêm thuốc tê?
Chúng ta không cần đến cái nơi chim không thèm ị này nữa.
Quan Triều Viễn tức giận nói.
Vừa dứt lời, một tiếng bẹp vang lên, sau đó hai người ngửi thấy mùi thối.
Đưa mắt nhìn, một bãi phân chim rơi trên vai Quan Triều Viễn.
Khỏi cần nói cũng biết biểu cảm của Quan Triều Viễn lúc đó phức tạp cỡ nào.
Phải biết anh là người mắc bệnh sạch sẽ, mất một thời gian mới có thể chịu đựng được việc Tô Lam lau nước mũi và nước mắt lên người anh. Giờ lại có một bãi phân chim. Tô Lam nhìn bãi phân chim, lập tức nín khóc rồi bật cười. Anh xem chim nó trả thù anh đấy, ai bảo anh nói ở đây chim không thèm bị. Giờ chim đang chứng minh sự tồn tại của nó đó, ha ha. Thấy Tô Lam cười, cuối cùng Quan Triều Viễn cũng thở hắt một hơi, xem ra anh vẫn phải cảm ơn con chim đi ị này. Không khóc nữa. Quan Triều Viễn véo mũi Tô Lam. Tô Lam sụt sịt, làm ra vẻ chuẩn bị khóc tiếp. Em nhìn đi thì biết, anh không nói nữa, em xem phân chim tiếp đi. Tô Lam nhíu môi, lấy khăn giấy trong túi ra lau sạch phân chim trên vai Quan Triều Viễn. Chân em đau làm sao bây giờ? Tối nay không về nhà được rồi. Anh con em. Hửm. Quan Triều Viễn quay người lại rồi ngồi xổng xuống. Nhưng phải đi đường xa lắm. Không sao, lên đi, chúng ta sắp được về nhà rồi. Tô Lam trèo lên lưng Quan Triều Viễn dễ dàng con cô lên. Tiêu Mạch Nhiên thấy cảnh này, nhìn bóng lưng hai người đi xa, đột nhiên trong lòng cô ta hơi chua xót. Trông có vẻ tình cảm của họ rất tốt. Nhưng tại sao Tô Lam trước nay ở bên ngoài luôn mạnh mẽ lại mong manh yếu đuối như vậy khi đứng trước Quan Triều Viễn? Lẽ nào thật sự như câu nói đó? Đàn ông sinh ra luôn có ham muốn che chở, cho nên họ sẽ nghiêng về phía người được họ che chở hơn. Chương 770. Chương 770. Đoạn đường núi mấy cây số này chỉ có thể đi bộ, bởi vì xe không lái vào được. Có vài lần Tô Lam định xuống nhưng Quan Triều Viễn một mực không cho. Từ phóng không bảo vệ tốt Tô Lam nên cũng hơi áy náy. Thấy Quan Triều Viễn đã đi rất lâu rồi, anh ta vội chạy lên trước. "Sếp Quan, để tôi có ngựa chủ cho nhé. Anh thế này cũng mệt lắm rồi." Quan Triều Viễn giữ tận chừng Từ Phóng khiến anh ta sợ hãi không dám nói thêm nữa. Doãn Cẩn đi tới vô vai Từ Phóng. "Thư ký Doãn, đây là chuyện gì thế? Tôi chỉ muốn san sẻ gánh nặng với sếp Quả Tổ ải, sếp Quảng mợ chủ mãi thế này thực sự rất mệt." Doãn Cẩn lắc đầu. "Đó là mợ chủ, sếp Quả thể để cậu có mợ ấy sao? Cho dù sếp Quả áo mệt chết thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không giao mợ chủ cho người khác." "Hả? Đây gọi là dục vọng chiếm hữu, vừa nhìn là biết cậu chưa yêu bao giờ." "Dục vọng chiếm hữu gì chứ? Lát nữa thật sự mệt đến đổ bệnh ra. Tôi sợ sếp Quả chút tôi nên muốn tranh thủ thể hiện để lấy công chuộc tội mà." "Cậu yên tâm đi, không trách cậu đâu, mợ chủ tốt bụng lắm, cho dù sếp Quả ảo muốn trách cậu thì mợ chủ cũng không cho trách đâu." "Mợ chủ không cho thì có ích gì? Người có tiếng nói chẳng phải là sếp Quả ạ?" Doãn Cẩn liếc nhìn Từ Phóng. "Đến giờ mà vẫn không nhìn ra sao? Tất nhiên người có tiếng nói là mợ chủ rồi. Sếp Quả hễ nở ạ chúng ta ơi ạ, đừng nhìn bên ngoài hô mưa gọi gió là thế, thực ra là một người sợ vợ đấy." Doãn Cẩn thấp giọng nói. "Hả? Không thể nào." Từ Phóng vẫn không tin lắm. Doãn Cẩn cũng không nói thêm gì với anh ta, chuyện này chỉ có thể hiểu ngầm chứ không thể giải thích bằng lời được. Mấy cây số đường núi này Quan Triều Viễn vẫn luôn cong Tô Lam, xe của họ đã đỗ ở bên ngoài, ra khỏi đường núi, cuối cùng cũng có thể lên xe nghỉ ngơi rồi. Sau đó lại ngồi xe mấy tiếng nữa mới đến sân bay. Quan Triều Viễn đã đặt vé máy bay khoang hạng nhất, lên máy bay là thu xếp ổn thỏa cho Tô Lam. "Tô Lam, chân còn đau không?" Tô Lam gật đầu không chút do dự. "Vậy em ngủ một giấc đi, ngủ dậy là đến nhà rồi." "Anh cũng ngủ đi, anh con em cả đoạn đường chắc chắn rất mệt." "Anh không mệt, anh nhìn em ngủ." Tô Lam nhổ người dậy, sắp đến gần Quan Triều Viễn, hôn lên má anh. "Ngủ đi." Quan Triều Viễn đắp chăn cho Tô Lam. Sau khi Tô Lam ngủ, Quan Triều Viễn quyết định đi vào toilet. Chương 771. Chương 771. Kết quả anh gặp Tiêu Mạch Nhiên trong toilet. Lúc ở trong núi, trong mắt anh chỉ có Tô Lam, không hề để ý xung quanh có ai. Tiêu Mạch Nhiên đi cũng chuyến bay với họ. Gặp nhau thế này có hơi gượng gạo. Gặp nhau trong hoàn cảnh thế này khiến cả hai không biết nên nói gì. "A Viễn, em có chuyện muốn nói với anh." Tiêu Mạch Nhiên lên tiếng trước. "Chuyện gì vậy?" Tiêu Mạch Nhiên nhìn xung quanh không có ai thì sắp đến gần Quan Triều Viễn, Quan Triều Viễn hơi né tránh theo bản năng. Điều này ít nhiều cũng khiến Tiêu Mạch Nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Cuối cùng Tiêu Mạch Nhiên chỉ đành lấy điện thoại ra, viết những lời mình muốn nói vào mục ghi chú. Hình như Tô Lam nghi ngờ thân phận của anh. Tiêu Mạch Nhiên đưa điện thoại cho Quan Triều Viễn xem, Quan Triều Viễn xem xong thì bỗng cau mày. Thực ra buổi sáng sau ngày 15 tháng Giêng vừa rồi, Tô Lam đã sờ vào cơ thể anh, còn lắng nghe cả nhịp tim của anh. Lúc này Quan Triều Viễn cũng ngờ vực, có phải Tô Lam đang xác minh điều gì hay không? "Không thể nào." Quan Triều Viễn thấp giọng nói. "Là chính thai em nghe thấy Tô Lam gọi điện thoại nói chuyện với một người lạ, em chỉ có thể nghe những lời Tô Lam nói, còn đối phương nói gì thì em không nghe thấy, em nghe Tô Lam nhắc đến ba chữ này." Tất nhiên Quan Triều Viễn hiểu ba chữ này chính là ma cà rồng. Nhưng hai vách mạch rừng, Tiêu Mạch Nhiên không tiện nói ra mấy chữ này. Quan Triều Viễn im lặng suy nghĩ. "Em còn nghe thấy Tô Lam nói lược gì đấy, vì em cũng nghe không rõ lắm nên chỉ nhắc nhở anh thôi." "Nghe thấy lược?" Quan Triều Viễn sửng sốt. Lúc này anh mới nhớ ra, Tô Lam từng nhận được một chiếc lược. Nếu anh đoán không nhầm thì chiếc lược đó được làm từ răng sói. Lần trước anh đã bị chiếc lược này làm bị thương. Lẽ nào người ở đầu kia điện thoại muốn dùng chiếc lược này để Tô Lam thăm dò thân phận của mình? Nhắc đến lược, tất nhiên Quan Triều Viễn cũng biết, có lẽ người đó chính là Giản Ngọc. Nếu là vậy thì tất cả đều có lý. Lần trước anh với Giản Ngọc đánh nhau, Giản Ngọc đã dùng dao găm giết anh, có lẽ là anh ta thấy vết máu màu xanh trên dao găm nên mới nghi ngờ anh. Cho đến bây giờ Quan Triều Viễn vẫn nghĩ không ra, tại sao một con dao găm bình thường có thể làm anh bị thương? "A Viễn, không phải em muốn chia rẽ quan hệ giữa anh với Tô Lam, em chỉ muốn nói những gì em biết cho anh thôi."
nếu anh vẫn chưa sẵn sàng nói thân phận của mình cho Tô Lam thì anh phải đề phòng.
Chương 772. Chương 772.
Ngoài ra, em cảm thấy Tô Lam đã bắt đầu nghi ngờ rồi, chi bằng anh chủ động nói với cô ấy, biết đâu Tô Lam sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Quan Triều Viễn ngước mắt nhìn Tiêu Mạch Nhiên, trong mắt không có một chút độ ấm nào. Điều này khiến Tiêu Mạch Nhiên càng đau lòng, ánh mắt anh nhìn Tô Lam luôn chứa đầy tình cảm còn ánh mắt anh nhìn người khác lúc nào cũng lạnh lùng.
Tôi biết rồi, cảm ơn.
Quan Triều Viễn mở cửa đi vào toilet. Tiêu Mạch Nhiên lặng lẽ thở dài rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Quan Triều Viễn đi toilet xong cũng quay về chỗ, thấy Tô Lam ngủ rất ngon nên không quấy rầy cô. Nhưng anh thấy Tiêu Mạch Nhiên không giống như đang nói dối, nếu không, ai mà biết chuyện cái lực chứ. Cả quãng đường Quan Triều Viễn vô cùng mệt mỏi, anh vẫn đang nghĩ đến chuyện này. Xuống máy bay, xe đã đợi ở bên ngoài, Quan Triều Viễn dẫn Tô Lam lên xe. Đột nhiên sân bay xôn xao, thậm chí còn có tiếng la hét. Quan Triều Viễn nhìn ra phía sau. Xảy ra chuyện gì vậy?
Ồ, tôi cũng nhìn không rõ lắm, hình như có người bị ngất.
Mau đi thôi, đến bệnh viện GM trước.
Vâng, sếp quan.
Suy cho cùng thì Quan Triều Viễn vẫn không tin được trình độ của bác sĩ trong thôn, anh nhất quyết đưa Tô Lam đến bệnh viện khám lại vết thương ở chân. Chuyên gia khoa chấn thương của bệnh viện GM kiểm tra vết thương của Tô Lam.
Sếp quan, vết thương của mợ chủ tạm thời không có trở ngại gì lớn. Nếu sếp quả không yên tâm thì có thể gây tê, cắt chỉ rồi tiến hành xử lý và khâu lại lần nữa, nhưng tôi thấy kỹ thuật khâu của bác sĩ này khá tốt, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu.
Tô Lam lập tức nhìn Quan Triều Viễn. Em đã chịu đau một lần rồi, lẽ nào còn muốn em chịu đau thêm lần nữa?
Em không muốn khâu lại, cứ để thế đi.
Quan Triều Viễn chỉ có thể nghe lời Tô Lam, anh cũng không muốn Tô Lam bị dày vò thêm nữa.
Có khả năng bị nhiễm trùng không?
Quan Triều Viễn hỏi.
Chắc là không đâu, vết xương bình thường thôi, vài ngày nữa mới có thể đỡ.
Sẽ để lại sẹo sao?
Tô Lam chỉ quan tâm đến vấn đề này.
Dù sao thì cô là ngôi sao nữ mà, nếu chân có một vết sẹo thì sau này sẽ ảnh hưởng đến việc mặc váy hay quần ngắn gì đó.
Cái này khó nói lắm, phải xem khả năng phục hồi của từng cá nhân, vẫn phải chăm sóc cho tốt mới được.
Được, tôi biết rồi.
Quan Triều Viễn đưa Tô Lam về nhà.
Chương 773.
Chương 773.
Cả quãng đường này Quan Triều Viễn kiên quyết không để cô đi bộ, chỉ cần có chỗ nào đi bộ thì Quan Triều Viễn đều bế cô. Ngay cả về đến nhà rồi Quan Triều Viễn cũng bế Tô Lam vào phòng ngủ.
Vào phòng, Tô Lam khập khiễng chuẩn bị đi vào phòng tắm.
Em muốn là gì?
Em muốn đi tắm, trong núi tắm rửa khó khăn lắm.
Tô Lam tỏ vẻ tủi thân.
Em thế này thì tắm kiểu gì?
Anh giúp em.
Em không cần.
Tô Lam lập tức từ chối thẳng thừng.
Em tự tắm được sao?
Lỡ như động vào vết thương thì phải làm thế nào?
Quan Triều Viễn vừa nói vừa đi tới.
Tô Lam xấu hổ đẩy Quan Triều Viễn.
Em sợ anh làm chuyện xấu.
Thì ra là lo lắng vấn đề này hả?
Hơn 20 ngày, anh đã nhịn hơn 20 ngày rồi, nếu để anh tắm cho mình.
Không làm chuyện xấu mới lạ đấy.
Quan Triều Viễn cười xấu xa.
Là em sợ anh làm chuyện xấu hay là em muốn làm chuyện xấu thế?
Quan Triều Viễn mập mờ thì thầm bên tai Tô Lam.
Anh, em đang nói anh đấy.
Em muốn tự tắm.
Được rồi, để anh giúp em tắm, 20 ngày anh đều nhịn được rồi, còn để ý mấy ngày này hả?
Hơn nữa chân em đang gọn, anh xuống tay được hay sao?
Anh mới là đồ thật ấy, lại còn bảo em gọn.
Hai người vừa tranh cãi vừa đi vào phòng tắm.
Nhưng trong lúc tắm, Tô Lam cũng không tránh khỏi số phận bị trêu ghẹo.
Quan Triều Viễn cũng đã kiềm chế rồi, anh không muốn ngược đãi mình.
Tắm xong, cuối cùng cũng có thể lên giường đi ngủ.
Mặc dù không thể chạm vào Tô Lam, nhưng nói cho cùng thì có thể ôm được vợ mình, trong lòng cũng thấy an ổn rồi.
Lúc Quan Triều Viễn đang chuẩn bị thay đồ ngủ thì điện thoại anh đổ chuông.
Là Dạ Bân gọi tới.
Quan Triều Viễn nghĩ ngợi rồi nghe máy, Dạ Bân mà tìm anh thì chẳng có gì ngoài việc hẹn anh đi uống rượu, cũng không có gì mà phải tránh Tô Lam cả.
A Viễn, không hay rồi, Mạch Nhiên nhập viện.
Sao lại thế?
Quan Triều Viễn vô thức nhìn Tô Lam, anh giả vờ đi vệ sinh rồi tiện tay đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Lúc chúng tôi trên máy bay cô ta vẫn ổn mà.
Quan Triều Viễn thấp giọng nói.
Tôi lừa cậu làm gì chứ?
Giờ đang cấp cứu ở bệnh viện đấy, cậu mau đến đi.
Hình như là do thiếu máu.
Chương 774.
Chương 774.
Nghe thấy hai chữ thiếu máu, trong lòng Quan Triều Viễn vẫn hơi lo lắng.
Tô Lam bị thương rồi.
Hôm nay là ngày đầu cô ấy về, sao tôi có thể?
Quan Triều Viễn, cậu có lương tâm hay không?
Cậu và tôi đều biết rất rõ tại sao Mạch Nhiên thiếu máu.
Tô Lam chỉ bị chấn thương, chẳng phải đã ổn rồi sao?
Cũng đâu cần cậu phải ở bên 24 tiếng chứ.
Quan Triều Viễn vẫn không chịu nổi sự dằn vặt trong lòng này.
Được rồi, tôi đến đó một chuyến.
Cúp điện thoại, Quan Triều Viễn ấn nút xả nước buồn cầu.
Tô Lam buồn ngủ không mở nổi mắt nữa, gần đây cô ở trong núi nên buổi tối ngủ không được ngon.
Ai gọi vậy?
Tô Lam mơ màng hỏi.
Điện thoại của công ty, bảo anh sang đó một chuyến, có chuyện cần xử lý.
Tô Lam rủi đôi mắt đang lim dim.
Muộn vậy rồi vẫn phải đi à?
Quan Triều Viễn thân mật xoa đầu cô.
Ừm, anh phải đi một chuyến, chắc không muộn lắm đâu, em ngủ trước đi.
Được, vậy anh về sớm chút.
Được.
Quan Triều Viễn hôn lên trán Tô Lam rồi vội vàng rời đi.
Bệnh viện GM.
Tiêu Mạch Nhiên được đưa đến bệnh viện này, cô ta ngất ở sân bay, mà bệnh viện gần với sân bay nhất là ở đây. Sở dĩ Dạ Bân gọi Quan Triều Viễn tới, thứ nhất là vì anh ta cảm thấy Tiêu Mạch Nhiên ngất có liên quan đến Quan Triều Viễn, thứ hai là vì đây là bệnh viện của Quan Triều Viễn, tất nhiên bác sĩ sẽ không dám qua loa với Tiêu Mạch Nhiên. Quan Triều Viễn đến nơi thì đúng lúc cấp cứu xong.
Bác sĩ phụ trách cấp cứu đi ra.
bệnh nhân đã không còn trở ngại gì lớn, nhưng bệnh thiếu máu của cô ấy rất nghiêm trọng. Nghe trợ lý của cô ấy nói, khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong núi, có thể là vì thế nên thiếu dinh dưỡng và hạ đường huyết, cộng thêm việc vừa xuống máy bay chưa thích nghi kịp nên mới mất. Vậy giờ phải làm thế nào? Bây giờ bệnh nhân cần ở bệnh viện điều chỉnh một thời gian, gần đây cô ấy quá kiệt sức. Vấn đề thiếu máu không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất dễ sinh ra những nguy hiểm tiềm ẩn cho sức khỏe. Đưa vào phòng bệnh riêng của tôi đi. Quan Triều Viễn ra lệnh. Bác sĩ chần chừ giây lát nhưng vẫn bảo y tá làm theo lời Quan Triều Viễn nói. Trước đây Quan Triều Viễn từng ra lệnh, phòng bệnh riêng của anh không cho phép dùng vào bất cứ việc gì. Sau đó Tô Lam nằm viện, mọi người đều biết Tô Lam là vợ của Quan Triều Viễn, Tô Lam dùng phòng bệnh riêng tất nhiên cũng là điều dễ hiểu, nhưng người phụ nữ này. Tiêu Mạch Nhiên được đưa đến phòng bệnh riêng của Quan Triều Viễn. Cô ta vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt trắng bệnh, môi không có chút máu nào. Chương 775. Trong lòng Quan Triều Viễn cảm thấy vô cùng rối ren với việc Tiêu Mạch Nhiên ngất xỉu. A Viễn, mặc dù tôi biết cậu với Mạch Nhiên không có khả năng, nhưng cậu không thể quên tất cả những gì Mạch Nhiên đã làm vì cậu. Quan Triều Viễn im lặng. Từ lúc biết cậu với Tô Lam đã kết hôn, Mạch Nhiên luôn liều mạng làm việc để khiến bản thân tê liệt, mỗi ngày cô ấy ngủ còn chưa được 4 tiếng. Tôi đoán là cô ấy liều mạng quá nên mới thành ra như bây giờ, cậu không thể mặc kệ cô ấy. Tôi có nói là tôi mặc kệ đâu. Quan Triều Viễn phản bác, nhưng cậu cũng phải biết là tôi với Tô Lam đã kết hôn rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, tôi nên giữ khoảng cách với cô ta. Người phía trước nghe Quan Triều Viễn nói thế thì lập tức tiến tới túm lấy cổ áo Quan Triều Viễn. Lúc Mạch Nhiên bất chấp cả mạng sống vì cậu, sao cậu không nói nam nữ thụ thụ bất thân đi? Quan Triều Viễn, cậu trở nên máu lạnh thế này từ khi nào? Bây giờ trong mắt cậu chỉ có một mình Tô Lam thôi. Dạ Bân hoàn toàn trướng mắt với sự thờ ơ của Quan Triều Viễn. Đúng, bây giờ trong mắt tôi chỉ có một mình Tô Lam thôi, như vậy là sai sao? Dạ Bân buông cổ áo Quan Triều Viễn ra, giơ nắm đấm lên đấm vào mặt Quan Triều Viễn. Cậu có đang nói tiếng người không thế? Cho dù không thành đôi với Mạch Nhiên thì ít nhất chúng ta vẫn là bạn bè. Mạch Nhiên từng bất chấp mạng sống vì cậu, sao cậu có thể phũ phàng với cô ấy như vậy? Cú đấm của Dạ Bân không có bất cứ tính uy hiếp nào đối với Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn vững vàng đứng tại chỗ, nhưng giọng nói có vẻ cô đơn hơn nhiều. Tôi không nói sẽ mặc kệ cô ta bệnh là do tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Cậu nói thế xem như vẫn là tiếng người. Dạ Bân lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng nói chuyện này với Tô Lam, tôi khuyên cậu đừng có lo chuyện bao đồng. Nếu tôi biết có người cố ý phá tôi với Tô Lam, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Lời của Quan Triều Viễn vang vọng. Ánh mắt Dạ Bân hơi mơ hồ, xem ra Quan Triều Viễn vẫn đề phòng anh ta. Tất nhiên Quan Triều Viễn phải đề phòng Dạ Bân rồi, anh ta với Tiêu Mạch Nhiên lớn lên cùng nhau. Giữa Tiêu Mạch Nhiên và Tô Lam, đương nhiên Dạ Bân sẽ chọn Tiêu Mạch Nhiên. Quan Triều Viễn một mình đi tìm bác sĩ phụ trách điều trị cho Tiêu Mạch Nhiên. Mặc dù anh nghi ngờ, nhưng dù sao thì đây là bệnh viện của anh, chắc bác sĩ ở đây sẽ không bị mua chuộc. Nói thật cho tôi biết, rốt cuộc tình hình của Tiêu Mạch Nhiên thế nào? Bác sĩ giật mình với những lời Quan Triều Viễn nói. Sếp Quan, chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Tôi muốn ông nói lại một lần nữa. Quan Triều Viễn nghiến răng, ánh mắt hung dữ. Bác sĩ lập tức gật đầu. Cô Tiêu bị tái phát bệnh thiếu máu vì làm việc quá độ trong thời gian dài và thiếu dinh dưỡng, mặc dù tình hình hiện tại không quá cấp bách nhưng cũng rất nghiêm trọng, cần phải nằm viện để tiến hành điều trị bằng thuốc bổ máu. Lúc này ánh mắt Quan Triều Viễn mới hơi dịu xuống. Chương 776. Xem ra bệnh của Tiêu Mạch Nhiên là thật. Rồi sao nữa? Khoảng bao lâu thì cô ta có thể khỏe? Điều trị bằng thuốc bổ máu chỉ là phương án chữa trị khẩn cấp, cần khoảng 1 tuần. Nhưng vấn đề thiếu máu thì vẫn cần phải nghỉ ngơi và chăm sóc cho tốt. Tôi biết rồi. Quan Triều Viễn ra khỏi phòng làm việc. Anh nhìn thời gian, đã hơn 2 giờ sáng. Chắc chắn Tô Lam đã ngủ rồi. Dạ Bân và Quan Triều Viễn đều ở lại bệnh viện. Sáng hôm sau Tiêu Mạch Nhiên tỉnh lại. Vừa mở mắt, Dạ Bân đã lập tức đến bên giường. Mạch Nhiên, cậu tỉnh rồi hả? Cảm thấy thế nào? Quan Triều Viễn vẫn đứng trong phòng nhưng cách hơi xa. Tôi bị gì vậy? Giọng Tiêu Mạch Nhiên rất yếu như một cơn gió thoảng. Còn nói nữa, hôm qua cậu ngất ở sân bay, vẫn là bệnh thiếu máu thôi. Gần đây cậu dốc sức quá, giờ là lúc nên nghỉ ngơi cho tốt. Ờ. Tiêu Mạch Nhiên rời mắt thì thấy Quan Triều Viễn đứng ở cách đó không xa. Cô ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Vốn tưởng rằng Quan Triều Viễn sẽ ở bên cạnh Tô Lam, dù sao thì Tô Lam cũng bị thương. A Viễn xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi. Chẳng phải cậu ấy nên lo lắng à? Không do cậu ấy thì cậu có thể thiếu máu sao? Dạ Bân, đừng nói thế. Quan Triều Viễn đi tới bên cạnh Tiêu Mạch Nhiên. Bác sĩ và y tá ở đây sẽ chăm sóc cô 24/24, yên tâm nghỉ ngơi đi, tôi về nhà trước đã. Nghe Quan Triều Viễn nói muốn về nhà, Dạ Bân vô cùng tức giận. A Viễn, Mạch Nhiên vừa tỉnh cậu. Tiêu Mạch Nhiên lập tức kéo Dạ Bân lại rồi lắc đầu với anh ta. Anh mau về đi, Tô Lam bị thương cần anh chăm sóc, em không sao, đã phiền anh ở đây cả đêm rồi. Quan Triều Viễn cụp mí mắt. Dù ít hay nhiều thì anh luôn cảm thấy hãy náy với Tiêu Mạch Nhiên. Lát nữa tôi lại đến thăm cô. Nói xong, Quan Triều Viễn xoay người ra khỏi phòng bệnh. Dạ Bân tức đến dậm chân. Mạch Nhiên, cậu làm sao thế hả? Cậu ấy ở đây chăm sóc cậu chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Tiêu Mạch Nhiên mỉm cười lắc đầu. Chương 777. Mạch Nhiên, nếu không phải vì A Viễn thì cậu cũng không thiếu máu, cổ tay cậu cũng không có vết sẹo xấu xí như thế, cậu còn luôn phải nghĩ cách để che đi, cậu là một ngôi sao mà.
Nhìn Tiêu Mạch Nhiên hy sinh tất cả vì Quan Triều Viễn, từ tận đáy lòng, Dạ Bân ấm ức thay cho Tiêu Mạch Nhiên. Giờ cậu ấy đã kết hôn rồi, chắc chắn không thể nào cho cậu tình yêu được, lẽ nào bảo cậu ấy chăm sóc cậu lúc cậu bệnh là sai sao? Đừng quên, nếu không phải vì cậu ấy thì cậu sẽ không nằm ở đây. Dạ Bân bất mãn nổi giận ngồi xuống ghế. Tiêu Mạch Nhiên im lặng thở dài. Tô Lam bị thương rồi. Tôi nghe nói rồi, cô ta chỉ bị chấn thương khâu vài mũi mà thôi, hoàn toàn chẳng có vấn đề gì lớn. Cậu biết không, lúc cậu ngất mặt mày trắng bệch chẳng khác nào tờ giấy, thật sự khiến người ta sợ chết khiếp, lúc đó còn không cảm nhận được mạch đập đấy. Tiêu Mạch Nhiên mỉm cười, không nói thêm gì. Mạch Nhiên, cậu cứ nghĩ cho người khác, nhưng ai sẽ nghĩ cho cậu? Cậu có thể ích kỷ chút được không? Bệnh của cậu là vì A Viễn chăm sóc cho cậu là điều cậu ấy nên làm. Được rồi Dạ Bân, cậu đừng nói nữa, tình cảm giữa A Viễn với Tô Lam rất tốt, tôi không muốn chen chân vào, A Viễn cũng sẽ lo Tô Lam hiểu lầm đúng không? Dạ Bân im lặng thở dài, anh ta cũng chịu thua Tiêu Mạch Nhiên, giờ này rồi mà còn nói thay cho người khác. Được rồi, tôi không nói nữa, cậu muốn ăn gì? Tôi đi bảo họ chuẩn bị. Khu giải bảo. Tô Lam tỉnh lại, cô sờ bên cạnh theo bản năng. Lạnh lẽo. Trống không. Cô lập tức mở mắt, không thấy Quan Triều Viễn đâu. Lúc này, Quan Triều Viễn đẩy cửa rồi bước vào phòng ngủ. Dậy rồi à? Anh mỉm cười đi tới bên giường. Anh vừa về sao? Ừm, tối qua ngủ ngon không? Trong mắt Quan Triều Viễn đầy cương triều. Ừm, rất ngon, lâu rồi không ngủ ngon như thế. Tô Lam vươn vai. Xem ra không có anh em vẫn có thể ngủ rất ngon nhỉ. Tô Lam ôm cổ Quan Triều Viễn. Có anh em sẽ ngủ ngon hơn. Quan Triều Viễn thân mật khẽ mổ lên môi Tô Lam. Anh bảo dì Phương nấu cháo trứng thịt nạc em thích ăn nhất đấy, lát nữa dậy là có thể ăn rồi. Anh buồn ngủ à? Ngủ một lát đi. Tô Lam, có thể mấy ngày tới anh sẽ hơi bận. Quan Triều Viễn vừa chỉnh lại tóc cho Tô Lam vừa nói. Chương 778. Chương 778. Hửm. Có thể sẽ không có nhiều thời gian ở bên em có giận anh không? Vấn đề ở công ty rất rắc rối sao? Tô Lam lập tức lo lắng. Xem là vậy đi, tóm lại có thể khoảng thời gian này sẽ hơi bận, vài ngày nữa là ổn, đừng nhớ anh quá. Tô Lam làm mặt quỷ. Chẳng thèm nhớ anh đâu. Quan Triều Viễn kể chán lên chán Tô Lam. Không nhớ anh. Tô Lam cười ngọt ngào. Vậy anh cũng đừng để mình mệt quá. Không đâu, ông trời vẫn rất tốt với anh. Biết em bị thương không thể thân mật được nên để anh bận rộn, phân tán sự chú ý của anh. Tô Lam xấu hổ đấm vào ngực Quan Triều Viễn. Không đứng đắn. Tô Lam không hề nghi ngờ Quan Triều Viễn, còn cho rằng Quan Triều Viễn thật sự rất bận. Vì vết thương ở chân cô ảnh hưởng đến việc đi lại nên mấy ngày nay cô chỉ có thể ở nhà, may mà đã quay xong những cảnh trong núi, cô sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay, đột nhiên Tô Lam nhớ đến chuyện chiến lược. Lúc ở một mình thì hay suy nghĩ lung tung, cô nhớ đến chuyện này cũng không có gì lạ. Chỉ có điều cô không muốn nghiên cứu chiến lược mà là muốn vứt nó đi. Đó là chiến lược lấy từ chỗ người chết, đột nhiên Tô Lam cảm thấy rất xúi quẩy. Chắc không phải vì chiến lược này nên gần đây mình mới liên tiếp gặp xui xẻo đấy chứ. Tô Lam lẩm bẩm, bắt đầu tìm kiếm chiến lược khắp phòng. Vì cũng lâu rồi nên cô không nhớ mình để chiến lược ở đâu, chỉ có thể lật cả phòng lên để tìm. Tìm một hồi lâu cũng không tìm thấy. Đâu rồi nhỉ? Dì Phương với Lê Hoa sẽ không tùy tiện đi vào phòng ngủ của cô, thường thì Tô Lam sẽ tự dọn dẹp phòng ngủ, dù sao thì cô cũng cảm thấy phòng ngủ là nơi riêng tư. Dì Phương và Lê Hoa cũng tuyệt đối đáng tin. Cho nên Tô Lam cảm thấy chắc chắn chiến lược ở trong phòng, chỉ là cô không biết rơi rớt ở xó nào. Em đang tìm cái gì? Một giọng nói trầm thấp từ cửa truyền tới. A. Tô Lam giật mình la lên, lúc cô đang hoàn toàn tập trung vào một việc, đột nhiên một giọng nói vang lên, thật sự rất đáng sợ. Anh làm em giật cả mình. Tô Lam hoảng hồn vỗ ngực. Đang tìm gì thế? Tập trung như vậy, hay là em làm chuyện gì thẹn với lòng? Quan Triều Viễn hỏi thăm dò. Chương 779. Chương 779. Em có thể làm chuyện gì thẹn với lòng chứ? Em thật mà. Lúc nói, rõ ràng Tô Lam không dám nhìn thẳng vào mắt Quan Triều Viễn. Tất nhiên Quan Triều Viễn có thể nhìn ra, nhưng anh không vạch trần Tô Lam. Biết mình thọt rồi thì cứ ngoan ngoãn mà làm người thọt đi. Quan Triều Viễn bế Tô Lam lên giường. Tô Lam thẻ lưỡi, tất nhiên cô không dám nói với Quan Triều Viễn rằng cô đang tìm chiếc lược mà Giản Ngọc đưa cho cô. Sao giờ anh mới về? Chẳng phải anh nói với em rồi hả? Dạo này rất bận. Ồ, vậy được rồi, tắm sớm rồi ngủ thôi, em đã tắm rồi. Ừm. Quan Triều Viễn vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Anh lấy găng tay từ trong ngăn kéo ra rồi đeo vào, sau đó mở nắp két nước bồn cầu rồi lấy chiếc lược trong đó ra. Anh không thể trực tiếp chạm vào chiếc lược được. Nếu anh đoán không nhầm thì có lẽ Tô Lam đang tìm chiếc lược này. Quả nhiên cô vẫn nghi ngờ thân phận của mình. May mà trước đó anh đã giấu chiếc lược, xem ra giờ anh phải đưa chiếc lược này đi. Nếu Tô Lam thật sự có được chiếc lược này, ắt hẳn cô sẽ xác minh thân phận của mình, đến lúc đó thì mọi chuyện đã muộn. Bệnh viện GM. Sau khi liên tục truyền dịch 3-4 ngày, sắc mặt Tiêu Mạch Nhiên đã đỡ hơn nhiều. Lại nói tiếp, thân thế của Tiêu Mạch Nhiên thật ra rất đáng thương. Tiêu Mạch Nhiên không phải là người ở thành phố Z lúc cô ta còn nhỏ, do gia đình đông con nên bố mẹ cô ta để cô ta làm con thừa tự của bác. Cô ta được bác nuôi lớn. Các bạn chọn chuyện 1. Hoan đọc để ủng hộ team gia chương mới nhé. Trước kia, bác của Tiêu Mạch Nhiên là người giúp việc trong nhà họ Dạ nên cô ta mới quen biết với Dạ Bân. Mấy năm trước, bác qua đời vì ung thư phổi nên cô ta chẳng còn người thân nào ở thành phố Z nữa. Cho dù sau khi sự nghiệp thăng tiến, bố mẹ cô ta nhận cô ta về nhưng cuối cùng không sống trong một thành phố.
Lại thêm khi còn bé bọn họ không sống chung nên hai bên càng không thân thiết. Nhưng Tiêu Mạch Nhiên vẫn cố gắng hết khả năng giúp đỡ bố mẹ và anh chị em gái trong nhà. Cô ta bị ốm phải nằm viện cũng không nói cho người nhà biết, tất nhiên không có ai tới thăm. Dạ Bân thỉnh thoảng sẽ bớt chút thời gian qua. Còn Quan Triều Viễn sẽ tới thăm một lát sau khi hết giờ làm. Tiêu Mạch Nhiên cảm giác mình đã khỏe hơn, bắt đầu chuẩn bị ra viện. Khi Quan Triều Viễn đến, Tiêu Mạch Nhiên và Dạ Bân đang cãi nhau. Chương 780. A Viễn, cậu tới thật đúng lúc, cậu mau tới khuyên Mạch Nhiên đi. Cô ấy mới đỡ một chút đã đòi ra viện làm việc, tôi cũng chẳng biết phải nói với cô ấy nào mới tốt nữa. Dạ Bân nhìn thấy Quan Triều Viễn qua thì vội vàng mách. Tiêu Mạch Nhiên nhìn Quan Triều Viễn mỉm cười vô cùng dịu dàng. Thiếu máu đâu phải chỉ một, hai ngày là có thể giải quyết được chứ. Sau này em sẽ chú ý hơn là được rồi, không có gì đáng ngại đâu. Bây giờ em cảm giác khỏe hơn nhiều, ra viện không có vấn đề gì. Bác sĩ nói thế nào? Quan Triều Viễn vẫn luôn lạnh lùng, thản nhiên. Bác sĩ đương nhiên là nói phải điều trị thêm một liệu trình nữa. Dạ Bân tranh trả lời trước. Vậy cô nghe theo bác sĩ đi. Cậu xem A Viễn cũng nói là nghe theo bác sĩ rồi, cậu ngoan ngoãn ở lại đi. Tiêu Mạch Nhiên gượng cười, không tranh cãi nữa. Cho dù Quan Triều Viễn đến rất nhiều lần nhưng hai người bọn họ không nói chuyện với nhau nhiều. À, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Hai người ở lại nói chuyện đi. Lần nào Dạ Bân cũng tìm cớ trốn rất nhanh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu Mạch Nhiên và Quan Triều Viễn. A Viễn, thật ra anh không cần qua đây hàng ngày đâu. Bác sĩ và y tá ở đây đều chăm sóc em rất cẩn thận. Chân Tô Lam bị thương thế nào? Anh qua thăm em mỗi ngày thế nào, cô ấy có ý kiến gì không? Vết thương cô ấy đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng không có ý kiến gì đâu. Bởi vì cô không biết chuyện này. Thật ngại quá, Tô Lam bị thương vốn cần anh chăm sóc mà anh lại. Tiêu Mạch Nhiên này nấy. Không có gì, đây là chuyện tôi nên làm. Sau đó, hai người lại im lặng. Quan Triều Viễn ngồi một lát rồi cũng rời đi. Khu giải bảo. Sáng sớm hôm nay, Tô Lam đột nhiên cảm thấy đùi âm ỉ đau. Lúc ăn sáng với Quan Triều Viễn, cô ngại nói ra nên đành chờ anh đi rồi mới lén lút quay về trong phòng ngủ, tháo băng gạc ra. Kết quả, cô phát hiện vết thương bị chảy mủ. Thật ra chuyện này cũng là lỗi của cô. Ban đầu, cô đều chờ Quan Triều Viễn về lau người cho cô mỗi tối. Nhưng cô thấy Quan Triều Viễn quá mệt mỏi nên đêm qua đã tự mình tắm, khó tránh khỏi bị dính nước. Chắc vì tiếp xúc với nước nên vết thương của cô mới bị nhiễm trùng chảy mủ. Nhưng cô tuyệt đối không thể để cho Quan Triều Viễn biết chuyện này được, bằng không cô sẽ bị mắng mất. Tô Lam lập tức gọi điện thoại cho ông Trần, nhờ ông đưa cô tới bệnh viện GM. Người của bệnh viện đều biết Tô Lam là vợ của Quan Triều Viễn. Cô qua chỉ cần quét mặt là được rồi. Bác sĩ kiểm tra vết thương cho cô thấy không có gì đáng ngại, chỉ cần xử lý chỗ nhiễm trùng, thay thuốc và băng lại. Tô Lam ngồi trên ghế chờ, bác sĩ bảo y tá đi lấy thuốc. Chương 781. Chương 781. Y tá qua lại bên này đều mỉm cười chào Tô Lam rất kính trọng. Nhưng Tô Lam cảm thấy nụ cười này không giống trước. Tôi là y tá riêng của mợ chủ, sao có thể bảo tôi tới phục vụ cô ta chứ? Một giọng nói từ bên ngoài vọng tới. Tô Lam rất quen với giọng nói này. Cô nằm viện vài lần đều nhờ y tá này trông giúp, bọn họ còn nói chuyện với nhau nữa. Chúng ta là người phục vụ, cấp trên bảo chúng ta phục vụ ai thì chúng ta phục vụ người đó, cô khó chịu thế làm gì? Ban đầu tôi còn tưởng sếp Quan là người tốt, không ngờ cậu ấy cũng là kẻ không trung thủy như vậy. Giờ cậu ấy đã biết giấu người đẹp trong nhà vàng rồi đấy. Cô nói nhỏ một chút đi, dạo này sếp Quan qua đây mỗi ngày, để cậu ấy nghe sẽ không tốt đâu. Hoặc nhớ có người tố cáo cô thì sao? Hai cô y tá trẻ vừa đi vừa nói chuyện, không ai ngờ được Tô Lam đang ở đây. Mợ chủ. Hai cô y tá ngơ ngác nhìn nhau. Cô bị bắt phải phục vụ ai mà khó chịu vậy? Tô Lam hỏi y tá Tiểu Lý mà mình quen. Một cô y tá khác vội vàng nháy mắt với Tiểu Lý. Tiểu Lý hạ quyết tâm, đi thẳng đến trước mặt Tô Lam. Mợ chủ, người đó còn chẳng phải là Tiêu Mạch Nhiên kia à? Chị Mạch Nhiên à? Chị ấy nằm viện sao? Tô Lam lập tức lo lắng. Mợ chủ, mợ còn không biết à? Cô ta đã ở trong bệnh viện mấy ngày rồi, sếp quản đi thân dặn dò cho cô ta ở trong phòng của mợ lúc trước. Các y tá qua lại gần đó đều cúi đầu, hình như muốn tránh xa thị phi vậy. Tô Lam đờ người ra rất lâu. Tiêu Mạch Nhiên nằm viện, sao Quan Triều Viễn phải giấu mình chứ? Mợ chủ, mợ biết không? Gần đây tối nào sếp Quan cũng qua, còn ở trong phòng rất lâu mới ra đấy. Tiểu Lý y tá tiếp tục mách. À, là vậy à? Không sao, bọn họ đều là bạn. Chị Mạch Nhiên bị bệnh gì vậy? Cô y tá Tiểu Lý thật sự sốt ruột thay cho Tô Lam. Mợ chủ à, mợ chủ, mợ đúng là quá mềm yếu. Người đàn ông như sếp Quan có không biết bao nhiêu phụ nữ mơ ước, mợ vẫn nên cẩn thận một chút. Tô Lam cười gượng gạo. Tiêu Mạch Nhiên này cũng không có gì đáng ngại, chỉ là ngất xỉu vào ngày xuống máy bay, thiếu máu cộng thêm tụt huyết áp, nhưng cô ta thiếu máu rất nghiêm trọng nên phải uống thuốc trị liệu bổ máu. À, tôi biết rồi. Đúng lúc đó, y tá chịu trách nhiệm thay thuốc cho Tô Lam đi qua, tiến hành xử lý chỗ nhiễm trùng rồi bôi thuốc lên cho cô. Tô Lam vốn định qua phòng bệnh thăm Tiêu Mạch Nhiên nhưng nghĩ kỹ lại thôi. Chương 782. Chương 782. Cô không hiểu vì sao Quan Triều Viễn phải giấu mình. Chuyện này có gì phải giấu chứ? Chẳng lẽ Quan Triều Viễn còn không quên được Tiêu Mạch Nhiên? Tô Lam về thẳng nhà. Nếu nói anh sợ cô hiểu nhầm thì không cần thiết phải trốn tránh như vậy, còn nói dối cô. Hơn nữa Tiêu Mạch Nhiên nằm viện, Quan Triều Viễn khó tránh khỏi quá để ý nhỉ. Anh cho Tiêu Mạch Nhiên dùng phòng bệnh riêng của cô thì thôi, còn phải qua đó thăm mỗi ngày à? Buổi tối, Quan Triều Viễn vẫn về muộn hơn mọi khi. Mấy ngày trước Tô Lam không phát hiện ra,
trên người Quan Triều Viễn còn thoang thoảng nước khử trùng. Chỉ cần là người tới bệnh viện lâu, trên người ít nhiều gì cũng sẽ bị ám mùi trong đó. Nhưng mấy lần trước Tô Lam còn tưởng là mùi thuốc trên chân mình nên không quá chú ý. Buổi tối nằm trên giường, Tô Lam rúc vào trong lòng Quan Triều Viễn. Em đừng trêu chọc anh không có khả năng kiềm chế tốt như vậy đâu. Anh nhéo má cô. Tô Lam xoay người định tránh xa Quan Triều Viễn thì anh đã kéo cô vào lòng. Hay em cứ để anh ôm đi. Chân em còn đau không? Em không đau, hai ngày nữa sẽ tắt chỉ. À, mấy ngày nay anh cứ bận suốt vậy à? Tô Lam thử hỏi dò. Anh có hơi bận nhưng sắp xong rồi. Làm xong, anh sẽ về nhà sớm với em được không? Ừ. Tô Lam cuối cùng vẫn không hỏi được. Bởi vì cô cảm thấy Quan Triều Viễn dường như có nỗi khổ nào đó. Dù sao anh vẫn cưng chiều cô như vậy, sao có thể lén qua lại với người phụ nữ khác sau lưng cô chứ? Cho dù nghĩ vậy nhưng phụ nữ rốt cuộc vẫn là phụ nữ, vẫn sẽ suy nghĩ linh tinh. Hôm nay là ngày Tiêu Mạch Nhiên ra viện. Dạ Bân và Quan Triều Viễn đều qua. Tiêu Mạch Nhiên đã thay quần áo, thu dọn đồ xong từ lâu. Cuối cùng em có thể ra ngoài rồi. Mấy ngày nay, em chán muốn chết. Tiêu Mạch Nhiên mỉm cười nói với hai người. Hai người đều bận nên về làm đi. Lát nữa em gọi điện thoại bảo tài xế tới đón em về nhà là được rồi. Không về nhà. Quan Triều Viễn đột nhiên hờ hững nói. Dạ Bân và Tiêu Mạch Nhiên đều nhìn anh. Tôi đã thu xếp cho cô vào ở trong hoa viên Cờ Dít Tổ, cũng căn dặn quản gia bên đó rồi. Đến lúc đó sẽ có người chăm sóc cô đàng hoàng. Cái gì? Dạ Bân và Tiêu Mạch Nhiên đều kinh hãi. Anh Viễn không cần phải phiền phức như vậy chứ. Chương 783. Chương 783. Không phiền phức, chúng ta cùng đi thôi. Quan Triều Viễn nói như ra lệnh, không được phép người ta từ chối. Chiếc xe nhanh chóng chở Tiêu Mạch Nhiên tới hoa viên Cờ Dít Tổ. Vương Vĩ đã dẫn theo mấy người giúp việc chờ sẵn ở cổng. Quản gia Vương, đây là cô Tiêu Mạch Nhiên. Mấy ngày sắp tới, tôi lại giao cô Tiêu cho ông. Vâng, cậu chủ. Cô Tiêu, mời cô đi theo tôi sẽ dẫn cô đi xem phòng của cô. Được. Tiêu Mạch Nhiên đi theo Vương Vĩ lên tầng. Dạ Bân dùng vai huých Quan Triều Viễn. Được lắm, A Viễn, lần này cậu thật sự thông suốt, không cần tôi nói nữa rồi. Cậu quyết định làm vậy là rất chính xác, tôi quả thật bội phục cậu sát đất. Dạ Bân vừa nói vừa giơ ngón cái về phía Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn nghe Dạ Bân khen ngợi lại chẳng hề vui mừng gì. Tôi chỉ không muốn nợ cô ta nữa thôi. Quan Triều Viễn lạnh lùng nói. Nụ cười trên mặt Dạ Bân cứng lại. Anh ta hiểu rõ lời Quan Triều Viễn nói. Anh không muốn nợ Tiêu Mạch Nhiên nữa, chỉ không muốn vì chuyện này mà có bất kỳ hổ thẹn nào nữa, muốn có một kết thúc trọn vẹn. Cho nên anh mới thu xếp cho Tiêu Mạch Nhiên đến đây, muốn người giúp việc ở đây chăm sóc cho cô ta đàng hoàng. Anh muốn Tiêu Mạch Nhiên hoàn toàn hết chứng bệnh thiếu máu này. Đây mới là mục đích thật sự của anh. Dạ Bân vô cùng kinh ngạc. Vậy nếu không nợ chút ân tình này, anh sẽ không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Mạch Nhiên à? Quan Triều Viễn căn dặn chuyện bên này xong lại rời đi. Hôm nay cũng là ngày Tô Lam cắt chỉ. Bởi vì cô dậy hơi muộn nên ăn trưa xong mới qua. Khi đó, Tiêu Mạch Nhiên đã ra viện. Tô Lam gặp y tá Tiểu Lý nên có hỏi thăm sơ qua. Mợ chủ, hôm nay Tiêu Mạch Nhiên kia ra viện, xếp quà ẩn tự mình qua đấy. Y tá Tiểu Lý luôn nhanh mồm nhanh miệng. À, chắc không phải vì hôm nay cô muốn qua bệnh viện nên Quan Triều Viễn vội vàng đón cô ta đi chứ? Tô Lam khuyên mình không nên suy nghĩ nhưng vẫn không thể làm được. Mợ chủ, mợ cũng phải cẩn thận đấy. Đàn ông nào mà chẳng có tật xấu ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Hơn nữa, xếp quà không ai bị nổi như vậy sẽ có bao nhiêu người phụ nữ nhớ mong. Tục ngữ có câu nói rất hay, chẳng sợ chồng mình ôm phụ nữ khác, chỉ sợ người phụ nữ khác ôm chồng mình. Bọn họ thường xuyên qua lại, đàn ông có mấy ai có thể chịu được cám dỗ chứ? Chương 784. Chương 784. Được rồi, tôi phải về đây. Tôi đã nhớ kỹ lời cô nói rồi. Tô Lam vỗ nhẹ vào vai của y tá Tiểu Lý và rời đi. Tối hôm đó, Quan Triều Viễn về rất sớm. Hôm sau, anh cũng về như mọi khi. Tô Lam trước sau chưa từng hỏi tới. Nếu không phải sau đó lại xảy ra chuyện, chắc Tô Lam sẽ để chuyện này chậm rãi trôi qua. Tối hôm đó, cô đã rửa mặt xong. Bởi vì vết thương ở chân đã cắt chỉ, cho dù còn phải từ từ dưỡng thương nhưng không có gì đáng ngại nữa. Hơn nữa, bọn họ xa nhau 20 ngày, một tháng qua không hề thân thiết. Tô Lam cũng biết Quan Triều Viễn nhịn xuống rất khó chịu vì nhu cầu của anh trên phương diện này khá lớn. Cô đã để anh nhịn lâu như vậy cũng tới lúc. Tranh thủ lúc Quan Triều Viễn đi tắm, Tô Lam lén thay bộ áo ngủ đã mua lần trước. Bộ đồ ngủ này thật sự quá hở hang lại xe xin nên cô hơi xấu hổ, vì vậy dùng chăn quấn chặt lấy người mình. Quan Triều Viễn vừa bước ra đã phát hiện được sự khác thường của Tô Lam. Em lạnh à? Em không lạnh. Vậy em quấn chăn kín như vậy làm gì? Quan Triều Viễn vừa lau tóc vừa đi tới, đúng lúc đó điện thoại của anh đổ chuông. Điện thoại của anh đặt ở trên tủ đầu giường, Tô Lam vô thức liếc qua, thấy rõ trên màn hình hiện ra, Dạ Bân. Quan Triều Viễn nhìn thấy anh ta gọi tới thì lập tức cầm lên. Anh đi nghe máy đã. Anh nói xong đã cầm điện thoại đi ra ngoài. Tô Lam dần cảm thấy cô đơn. Dạ Bân gọi điện tới, anh có cần phải tránh cô không? Trừ phi là có chuyện liên quan đến Tiêu Mạch Nhiên. Cậu đừng gọi điện thoại qua cho tôi mỗi tối như vậy, được không? Cậu biết rõ tôi vẫn giấu Tô Lam. Quan Triều Viễn hạ thấp giọng. Được rồi, lần sau tôi sẽ gửi hẹ chặt cho cậu, được chưa? Hôm nay tôi có thời gian, cậu có đi thăm Mạch Nhiên cùng tôi không? Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Ôi, nhưng tôi nghe nói từ khi cậu thu xếp cho Mạch Nhiên qua ở bên đó thì chưa từng tới thăm. Cậu làm vậy là không đúng rồi. Một mình cô ấy sống ở đó cũng không quen.
Quan Triều Viễn khẽ dây đầu mày. Đúng là anh chưa từng qua thăm lần nào, cũng nên đi thật.
Được rồi, cậu chờ tôi.
Quan Triều Viễn cúp máy rồi đi vào. Tô Lam, Dạ Bân nói bên Tinh Hoàng xảy ra vấn đề khó giải quyết, muốn anh qua đó thảo luận.
Em đi ngủ trước đi.
Quan Triều Viễn vừa nói vừa mặc quần áo.
Chương 785.
Chương 785.
Được.
Tô Lam không nói gì. Quan Triều Viễn mặc quần áo xong, qua hôn Tô Lam một cái rất cưng chiều.
Ngoan, chúc em ngủ ngon.
Quan Triều Viễn vừa đi, Tô Lam đã bắt đầu mặc quần áo. Đây không phải là lần đầu tiên anh mượn cớ công ty để ra ngoài lúc nửa đêm. Trực giác của người phụ nữ mách bảo Tô Lam chắc chắn không phải là công ty có việc. Cho dù cô cảm thấy chuyện theo dõi này chẳng vẻ vang gì, nhưng vẫn muốn biết Quan Triều Viễn rốt cuộc đi đâu, làm gì. Lúc trước là vì Tiêu Mạch Nhiên nằm viện, nhưng bây giờ cô ta đã ra viện, Quan Triều Viễn còn muốn làm gì nữa? Tô Lam nhanh chóng mặc quần áo, lén lút bám theo phía sau Quan Triều Viễn. Tô Lam thấy anh một mình lái xe rời đi thì vẫy chiếc xe bám theo sau.
Bác tài, bác bám theo chiếc xe phía trước giúp tôi, nhưng đừng quá gần đấy.
Tô Lam dặn bác tài xế. Quan Triều Viễn thông minh như vậy, nhỡ bị anh phát hiện thì cô chẳng có cách nào giải thích được. Tài xế liếc nhìn Tô Lam. Cô còn để xóa tóc và đeo khẩu trang nên không lo bị nhận ra. Cô gái à, cô đang theo dõi chồng cô sao?
Tô Lam há miệng lại cảm thấy hơi lung túng nên không nói gì.
Cô yên tâm, tôi rất thạo chuyện này, tuyệt đối sẽ không để mất dấu đâu.
Bác tài xế nói xong lại thở dài.
Cô gái, tôi nói có lẽ cô không thích nghe. Nếu cô muốn ly hôn thì tiếp tục bám theo. Nếu cô không muốn ly hôn lại mắt nhắm mắt mở trò qua đi.
Sao ạ?
Tô Lam không hiểu nổi lời bác tài xế nói. Cô muốn ly hôn thì trong vòng 2 tháng này phải bắt được tôi đấy, sau này cô có thể đòi thêm chút tài sản, đúng không? Nhưng nếu cô không muốn ly hôn, vậy cô có bắt gian cũng vô ích thôi. Loại người có tiền như anh ta có vài ba cô tình nhân bên ngoài cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Bác tài xế vừa nhìn thấy chiếc xe của Quan Triều Viễn là biết anh tuyệt đối không phải người bình thường. Tô Lam không để ý đến lời người tài xế nói. Hình như rất nhiều người cô quen biết đều nói với cô như vậy. Người đàn ông như Quan Triều Viễn chắc chắn sẽ có vài ba hồng nhan tri kỷ, sẽ ngoại tình, có cảnh cờ đỏ trong nhà chưa đủ, cờ màu bên ngoài đã bay phất phới. Chẳng lẽ cô phải mắt nhắm mắt mở sao?
Đúng vậy, có thể chiếm được vị trí mợ chủ quan đã là vinh dự lớn cho cô rồi.
Bởi vì bây giờ là nửa đêm nên không có nhiều xe chạy trên đường, tốc độ chạy xe cũng rất nhanh.
Chương 786.
Chương 786. Tô Lam nhìn ra ngoài, thấy chiếc xe đã đến phía ngoài hoa viên cờ dĩ tổ. Cô nhận ra bức tường này. Tài xế đột nhiên đỗ xe lại.
Cô gái, cô xuống xe đi, tới bên này thì tôi không thể bám theo được nữa đâu.
Sao vậy bác?
Ôi, tôi nói có lẽ cô không tin.
Lần trước tôi chở khách đi ngang qua bên này, hơn nửa đêm nghe có tiếng kêu gì đó đặc biệt kinh người làm tôi sợ gần chết. Hôm đó là rằm tháng giêng đấy. Dưới mặt trăng lớn như vậy lại nghe được âm thanh kỳ quái đáng sợ.
Ồ.
Tô Lam lập tức lấy ví tiền, móc ra 100 đưa cho tài xế.
Làm phiền bác tài rồi, bác không cần phải trả lại đâu.
Được, cảm ơn, cảm ơn. Nhưng cô gái à, tôi vẫn muốn nhắc cô một câu, cô đừng qua. Nhớ trong này thật sự có thứ gì không sạch sẽ thì sao?
Thời buổi này, chuyện lạ nào chẳng có.
Cảm ơn bác đã nhắc.
Tô Lam vẫn cố chấp bước xuống xe.
Bác tài xế thấy vậy thở dài rồi lái xe đi. Cô đi dọc theo bên ngoài bức tường về phía trước. Ngoài dự đoán của Tô Lam, chiếc xe dạ phổ phe ra di do Quan Triều Viễn lái chợt giảm tốc độ. Cô chạy chậm, dè dặt men theo bức tường. Không biết có phải chiếc phe ra di do Quan Triều Viễn lái gặp sự cố hay không mà chợt giảm tốc độ, đi rất chậm, lúc này Tô Lam mới có thể theo kịp. Đến cổng hoa viên cờ dít tổ, chiếc phe ra di đi thẳng vào trong. Tô Lam thấy Quan Triều Viễn vào trong hoa viên cờ dít tổ mới lén lút đi tới cổng, phát hiện không ngờ ở đây chẳng có ai canh giữ. Đây đúng là một cơ hội tốt. Tô Lam dè dặt bước vào. Ở đây thật sự quá lớn, cô lo lắng mình sẽ lạc đường nên không dám đi quá sâu vào bên trong.
Đột nhiên, cô dừng lại.
Bởi vì cô nhìn thấy chiếc xe đỗ ngay sát bên cạnh chiếc dạ phổ phe ra gì. Đó là xe của Tiêu Mạch Nhiên.
Bọn họ hẹn hò ở đây sao?
Đột nhiên có giọng nói vọng tới, Tô Lam lập tức ngồi thụt xuống.
Cô Tiêu kia là mợ chủ của chúng ta à?
Chắc vậy nhỉ?
Nếu không phải, sao cậu chủ có thể thu xếp cho cô ta ở đây chứ?
Nhưng tôi nghe Triệu Ni Ni nói mợ chủ quan của chúng ta đang ở trong một biệt thự khác.
Chúng ta chỉ là người giúp việc, cậu chủ bảo chúng ta hầu hạ ai thì chúng ta hầu hạ người đó, quan tâm nhiều như vậy làm gì?
Hai người giúp việc đi qua trước xe cũng không phát hiện ra Tô Lam.
Cô lại nghe rõ ràng lời hai người nói.
Chương 787.
Chương 787.
Tiêu Mạch Nhiên chắc chắn đã vào hoa viên cờ dĩ tổ. Tim cô đột nhiên đau thắt lại. Cô là người vợ hợp pháp của Quan Triều Viễn mà chỉ mới qua đây một lần. Từ trước đến nay anh chưa từng để cô ở lại đây. Nhưng bây giờ, anh lại thu xếp cho một người phụ nữ khác ở đây. Tô Lam không dám nghĩ xem điều này rốt cuộc có ý nghĩa thế nào. Cô cứ đứng trước biệt thự không nhúc nhích, nhiều lần muốn bước chân vào trong. Nhưng cuối cùng cô vẫn sợ.
Tô Lam đờ đẫn đi ra khỏi hoa viên cờ dít tổ. Chỗ hoa viên cờ dít tổ này hơi vắng vẻ, ngay cả một chiếc xe cũng không có nên Tô Lam chỉ có thể đi bộ. Qua một lúc lâu, cuối cùng có một chiếc xe đi qua, nhấn còi hỏi cô.
Cô gái, có cần đi nhờ xe không?
Khuya rồi tôi nghỉ làm nên tính rẻ cho cô thôi.
Tô Lam nhìn qua thấy đó không phải là xe taxi chính hãng nên hơi do dự.
Đêm hôm khuya khoắt, cô cũng lo lắng sẽ gặp nguy hiểm.
Sao vậy?
Cô sợ à?
Tôi là một người phụ nữ thì có thể làm gì được cô chứ?
tôi lái xe chui nên chỉ chạy được ban đêm. Cô yên tâm đi, tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi. Tôi không có bằng cấp, còn phải nuôi con nữa. Cô thấy người phụ nữ này đã nói chân thành như vậy mới lên xe. Trên đường đi, người phụ nữ này cố gắng hỏi chuyện Tô Lam nhưng cô trước sau không nói lời nào. Khi quay trở lại khu giải bảo, Tô Lam trả tiền rồi đi thẳng vào nhà. Nữ tài xế lập tức quay về báo cáo nhiệm vụ. Lúc này, trong hoa viên Cờ Dít Tổ, Dạ Bân và Tiêu Mạch Nhiên đang sôi nổi thảo luận về chuyện gì đó. Quan Triều Viễn ngồi bên cạnh lại gần như không nói gì. Qua một lúc lâu, người phụ nữ tài xế kia bước tới và đứng ở ngoài cửa, Quan Triều Viễn mới đứng dậy đi ra ngoài. "Cậu chủ, tôi đã đưa mợ chủ về đến tận cửa nhà rồi." Thật ra cô ta không phải là nữ tài xế mà là một người giúp việc trong hoa viên Cờ Dít Tổ. Quan Triều Viễn đã nhìn thấy Tô Lam từ lâu. Anh giảm tốc độ chậm lại không phải vì xe hỏng mà lo lắng cô lạc đường. Sở dĩ ngoài cửa không có người canh gác cũng là vì Quan Triều Viễn bảo bọn họ rút đi. Người ở đây đều không nhận ra Tô Lam, nhỡ bọn họ làm cô bị thương thì phải làm sao? Anh sắp đến hoa viên Cờ Dít Tổ mới phát hiện có người bám theo phía sau, khi đó đã chẳng có cách nào bỏ rơi đối phương được nữa. Mợ chủ có nói gì với cô không?
Không, tôi vẫn luôn nghĩ cách hỏi dò theo lời cậu nói nhưng mợ chủ trước sau không nói một câu nào cả. Đầu Quan Triều Viễn đau như muốn vỡ tung ra. Nếu Tô Lam nói gì, có lẽ anh còn biết phải ứng phó ra sao. Chương 788. Nhưng cô không nói lời nào, anh lại chẳng biết nên xử lý thế nào. Nhưng cô ở đây không lâu, chắc cũng không phát hiện được gì. Thôi mình cứ chờ cô hỏi lại nói vậy. Quan Triều Viễn ở bên này không bao lâu lại cùng Dạ Bân rời đi. Lúc anh về đến nhà là 2 giờ sáng. Quan Triều Viễn rón rén vào phòng thay áo ngủ và nằm lên giường. Tô Lam dường như đã ngủ rồi. Anh muốn ôm cô vào trong lòng như mọi khi nhưng thử nhiều lần vẫn không thể được như ý, lại không muốn đánh thức cô nên đành phải thôi. Sáng hôm sau, Quan Triều Viễn cố ý dậy muộn hơn. Lúc Tô Lam tỉnh lại, anh méo mặt cô. "Sâu lười ơi, chúng ta rời khỏi giường nào?" Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn rồi dụi mắt, vươn vai một cái. "Anh về lúc nào vậy?" Thật ra cô biết anh về lúc mấy giờ. Dù sao hôm qua lúc anh về, cô còn chưa ngủ. Anh không nhớ mấy giờ nữa, dù sao lúc đó em cũng ngủ rồi, anh muốn ôm mà em cũng không chịu cho ôm. Quan Triều Viễn nói xong lại ôm Tô Lam vào trong lòng. Hai người thân mật một lát rồi cùng rời khỏi giường. Sau đó bọn họ cùng ăn sáng. Quan Triều Viễn hình như vẫn mong chờ Tô Lam có thể hỏi anh nhưng cô luôn nói về vấn đề khác, trước sau vẫn không hỏi. Quan Triều Viễn không để ý lắm, đi thẳng tới công ty. Thật ra Tô Lam đã nhiều lần muốn hỏi nhưng vẫn cố nhịn xuống. Đúng như lời bác tài xế nói vậy, nếu cô không muốn ly hôn thì cứ mắt nhắm mắt mở là được rồi. Giữa hai người bọn họ có lẽ cũng như vậy. Tô Lam ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, lại bắt đầu chơi trò chơi, chợt có người gọi điện thoại tới. Tô Lam rất ngạc nhiên vì người gọi tới là Triệu Ni Ni. "Dạ, mợ chủ con ạ." Giọng điệu Triệu Ni Ni có vẻ khó chịu. "Cô có việc gì sao?"
"Vâng, tôi muốn mật báo với cô."
"Cô đã biết chưa? Bây giờ bên hoa viên Cờ Dít Tổ này đang đón mợ chủ quan thật sự. Cô không biết cậu chủ thương cô ta thế nào đâu, mỗi ngày đều ăn bào ngư, hải sâm, tổ yến không rời miệng, còn nấu canh thảo dược cho cô ta dùng. Mấy thứ đó đều rất đắt tiền đấy. Cậu chủ còn ra lệnh những đồ cho cô ta dùng đều phải là đồ tốt nhất." Tô Lam nghe được những lời này lại càng đau lòng hơn. Chương 789. Đúng là so sánh giữa người với người làm người ta tức chết. Có vài người chỉ có thể ở biệt thự tệ nhất bên ngoài, có vài người lại được thu xếp ở ngay trong nhà riêng của chồng. Vậy ai mới là chính chủ chứ? Với liếc mắt đã phân biệt được rồi. "Tô Lam à, Tô Lam, tôi cho cô biết, cô nhiều lắm chỉ là một con chim sẻ được cậu chủ nuôi bên ngoài thôi. Cô còn tưởng mình là mợ chủ à? Tôi khinh. Cô xem cô tiêu người ta đi, muốn mặt có mặt, muốn khí chất có khí chất. Đó mới là mợ chủ gia đình quyền quý mẫu mực. Cô nhìn lại mình xem. Các bạn chọn chuyên một. Hoan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé." Tô Lam lập tức cúp máy, ném điện thoại sang một bên. Cô chán nản cầm gối che đầu mình. Trong lòng cô phiền não không chịu nổi. Cô cũng hiểu rõ hoa viên Cờ Dít Tổ mới là nhà của Quan Triều Viễn. Cô thông qua mục nhiễm tranh biết Quan Triều Viễn có rất nhiều bất động sản. Có lẽ biệt thự bên khu giải bảo này là tệ nhất trong tất cả bất động sản của anh. Biệt thự này có diện tích không lớn, giao thông bất tiện, không có ưu điểm nào cả. Trong lúc Tô Lam đang buồn phiền vì mối quan hệ với Quan Triều Viễn, hành trình lãng mạn cũng đến giai đoạn kết thúc. Lịch trình chiếu phim hành trình lãng mạn không được mọi người coi trọng, công chiếu trong thời kỳ suy thoái của rạp chiếu phim nhưng không ngờ doanh thu phòng vé đạt tới 3 tỷ. Con số này làm người trong ngành đều vô cùng thán phục. Điều này quả thật là một kỳ tích. Trên mạng đều khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Tô Lam. Kỹ năng diễn xuất của Tô Lam thật sự quá tuyệt vời, vai diễn nào cũng đều rất cố gắng. Tô Lam nhà tôi khí phách phi vũ. Nữ vương doanh thu phòng vé 3 tỷ tên xứng với thực. Tôi đã trở thành fan của Tô Lam rồi. Kỹ năng diễn xuất thật sự quá tốt. Bộ phim sau còn tuyệt hơn bộ phim trước. Tô Lam nhìn những lời khen ngợi trên mạng, không ngờ vẫn không thấy vui. Cô chỉ gửi một tin nhắn vô cùng đơn giản lên Weibo, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ngoài ra không nói thêm lời nào nữa. Mấy ngày nay cô và Quan Triều Viễn có vẻ như không sao cả nhưng cô biết rõ giữa bọn họ có vấn đề rất lớn. Núi Kim Cương. Tô Lam gọi Mục Nhiễm Tranh tới và nói hết mọi chuyện đã xảy ra. Anh nghe xong cũng vô cùng bất ngờ. Anh vỗ mạnh một cái. Cô ngốc à, đáng lẽ ra lúc đó cô phải xông vào chứ. Cô mới là bà chủ của tòa nhà đó cơ mà. Tô Lam à, cô mới là mợ chủ quan thật sự.
dáng vẻ Mục Nhiễm tranh như tiếc dạy cô mãi không nên thân. Anh còn tưởng quan hệ của bọn họ rất tốt, không ngờ Tiêu Mạch Nhiên vẫn chen vào. Chương 790. Hai tay Tô Lam ôm đầu, tóc rối bời. Tôi cũng muốn xông vào, nhưng sau đó tôi phải nói gì, làm gì chứ? Hát Thủ à, tôi chọc thủng lớp giấy mỏng này có thật sự thích hợp không? Cô rất yêu Quan Triều Viễn, không muốn mất anh. Một khi cô chọc thủng lớp mỏng giấy này, hai người sẽ phải đối mặt với lựa chọn hợp hay tan. Cho nên cô bỏ chạy à, kẻ đào ngũ này. Chẳng phải lần trước tôi đã nói hết với cô rồi sao? Cô và chú tôi đã đăng ký kết hôn, cô mới là mợ chủ Quan thật sự. Bất kể trước đây bọn họ có quan hệ thế nào, bây giờ Tiêu Mạch Nhiên chen vào thì cô ta chính là toại đấy. Mục Nhiễm tranh quả thật đã bị Tô Lam làm cho tức muốn nổ phổi. Nhưng người đó là chị Mạch Nhiên. Là cô ta thì sao chứ? Là ai cũng vậy thôi. Tô Lam chán nản dùng tay ôm mặt. Khi ở trong núi, cô cảm thấy Tiêu Mạch Nhiên vô cùng hấp dẫn. Cô ta không chỉ có khí chất tốt, dáng người và gương mặt đẹp, còn có phẩm chất tính cách hoàn mỹ, một trái tim thiện lương. Nếu tôi là chú anh, chỉ sợ tôi cũng sẽ lựa chọn chị Mạch Nhiên. Mục Nhiễm tranh nghe Tô Lam nói vậy, há miệng nhưng không ngờ chẳng nói được từ nào. Nói cho cùng, trong lòng Tô Lam vẫn tự ti. Cho dù cô ở cùng với Quan Triều Viễn nhưng lòng tự ti không hề giảm bớt mà còn nhiều hơn trước. Tôi có tài đức gì có thể cưới chú anh chứ? Chú anh là nhân vật thế nào, chắc anh còn hiểu rõ hơn tôi nhỉ? Có đôi lúc cô thậm chí thấy sợ hãi. Người đàn ông xuất sắc, có tiền có thế lại đẹp trai như Quan Triều Viễn còn yêu thương mình như vậy. Cô cảm giác tất cả những điều này giống như trong giấc mơ chứ không phải của mình. Tô Lam, cô phải biết cô chẳng kém hơn ai cả. Mục Nhiễm tranh không biết phải làm sao mới có thể lấy lại lòng tin cho cô. Anh thậm chí cảm thấy vốn từ của mình quá ít ỏi. Được rồi, tôi không nghe anh nói nữa, tối nay tôi còn có chương trình phải quay. Tô Lam đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mục Nhiễm tranh cũng đứng lên. Tô Lam, cô đã biết chuyện này chưa? Chuyện gì? Tô Lam nhìn về phía Mục Nhiễm tranh. Tô Lam thấy khó hiểu khi nhìn thấy ánh mắt lập lòe của Mục Nhiễm tranh. Mục Nhiễm tranh nhiều lần do dự nhưng vẫn nói ra. Dạo này cô không xem tin tức à? Tin tức gì vậy? Mộ Dung Dịch và Tô Nhược Vân sắp kết hôn rồi. Tô Lam ít nhiều vẫn hơi chấn động. Cho dù lúc cô tham dự buổi lễ đính hôn của hai người đã biết mình sẽ có ngày tham dự đám cưới của bọn họ. Chương 791. Nhưng khi ngày này sắp tới thật, Tô Lam vẫn thấy bất ngờ không kịp đề phòng. Nếu tôi là cô, tôi sẽ nhân cơ hội này công khai mối quan hệ giữa cô và chú tôi. Thứ nhất là để Tiêu Mạch Nhiên biết khó mà lui, một khi quan hệ bị vạch trần, cô ta chính là toại đầy. Chúng ta đều biết tin đồn vẹt được trong giới giải trí có ảnh hưởng tới nữ minh tinh lớn tới mức nào. Thứ hai, cô và chú tôi đi tham dự đám cưới của Mộ Dung Dịch và Tô Nhược Vân để gã đàn ông cặn bã kia hối hận, cũng để cho con đàn bà đê tiện kia không dám khiêu khích cô nữa. Mục Nhiễm tranh vô cùng căm phẫn. Anh cảm thấy đây là một kế hoạch hoàn mỹ. Tô Lam chỉnh lại tóc của mình. Đầu tiên, chị Mạch Nhiên giúp tôi nhiều, tôi không thể làm chị ấy rơi vào tình cảnh như vậy được, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ còn chưa xác minh rõ ràng. Thứ hai, một khi công khai mối quan hệ của hai chúng tôi ra, nếu chúng tôi chia tay, tôi ở trong giới giải trí lại phải xử lý thế nào? Tô Lam vẫn rất sáng suốt. Mục Nhiễm tranh thật ra không nghĩ nhiều như vậy. Đúng vậy, quan hệ của hai người bọn họ bây giờ đang không ổn định, nhỡ công bố ra lại chia tay, đến lúc đó Tô Lam sẽ thành người vợ trong gia đình quyền quý bị vứt bỏ. Tới lúc đó, mọi người sẽ cho rằng thành công của Tô Lam hoàn toàn là do Quan Triều Viễn một tay thúc đẩy. Tất cả cố gắng của Tô Lam đều bị xóa sạch. Anh để tôi về suy nghĩ thật kỹ đã, tôi đi trước đây. Mục Nhiễm tranh không biết nên khuyên Tô Lam thế nào. Có một số việc phải để cô tự suy nghĩ thông suốt mới được. Tô Lam, cô đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng, thật ra bây giờ cô đã làm được rất tuyệt rồi. Cô quay hai bộ phim, một bộ có doanh thu phòng vé 200.000, một bộ có doanh thu phòng vé tới 300.000. Cô xem trong giới giải trí có thể có mấy nữ minh tinh làm được điều này. Tô Lam cuối cùng cũng thả lỏng, mỉm cười. Tôi biết rồi, tôi hiểu ý của anh. Thôi tôi đi trước đây, bị bỉ. Tô Lam ngồi xe về nhà. Khi ở trên xe, cô xem qua tin tức giải trí. Tin Mộ Dung Dịch và Tô Nhược Vân sắp kết hôn chiếm hết các trang đầu, thậm chí còn có một chuyên đề riêng. Cho dù vào thời điểm này của năm trước, quốc tế nghệ tân gặp phải nguy cơ chưa từng có, nhưng Mộ Dung Dịch đã cố gắng xoay chuyển tình thế, biến nguy thành an. Bây giờ anh ta tuyên bố tin kết hôn với Tô Nhược Vân, quốc tế nghệ tân đã đứng ở trên đỉnh ngọn sóng, cổ phiếu cũng đang tăng lên. Có người nói Mộ Dung Dịch muốn tổ chức một đám cưới thế kỷ cho Tô Nhược Vân. Khi nhìn thấy bốn chữ đám cưới thế kỷ này, Tô Lam thấy chói mắt. Trước kia, Mộ Dung Dịch cũng từng nói sẽ cho cô một đám cưới thế kỷ. Chương 792. Lúc đó, Tô Lam còn hỏi Mộ Dung Dịch đám cưới thế kỷ là gì, anh ta chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Buổi tối, Tô Lam còn có chương trình phải thu. Lục Uy Nhiên và Từ Phóng tất nhiên cũng sẽ đến hiện trường. Tô Lam đưa điện thoại Lục Uy Nhiên để vào phòng thu chương trình. Trong quá trình thu chương trình, Lục Uy Nhiên và Từ Phóng đều chờ ở bên dưới. Điện thoại trong tay Lục Uy Nhiên chợt đổ chuông. Cô ta là trợ lý của nữ minh tinh, giúp minh tinh nghe điện thoại là chuyện bình thường, cho nên cô ta nghe máy mà không hề do dự. Từ Phóng thấy Lục Uy Nhiên nghe máy thì nhìn chằm chằm vào cô ta. "Mợ chủ, không xong rồi. Sếp Quan bị tai nạn giao thông phải vào viện, mợ mau tới đây đi." Giọng nói trong điện thoại vô cùng sốt ruột. Lục Uy Nhiên nghe vậy thì hơi sửng sốt. Không ngờ Quan Triều Viễn bị tai nạn giao thông. Cuối cùng cô ta bình tĩnh nói, "Được, tôi biết rồi." Sau đó cô ta cúp máy. "Ai gọi tới thế?"
Bên đó nói gì vậy?
Từ Phóng hỏi ngay.
Anh có thân phận gì mà tôi phải báo cáo với anh chứ?
Lục Uy Nhiên liếc nhìn Từ Phóng với vẻ xem thường.
Đây là điện thoại của mợ chủ, dù sao cô cũng nên báo với mợ ấy.
Bây giờ mợ chủ đang thu chương trình, chẳng lẽ tôi phải lập tức xông vào nói cho mợ chủ biết có điện thoại gọi tới à?
Vậy người MC sẽ nghĩ thế nào? Khán giả trong trường quay sẽ nghĩ thế nào?
Cô ta nói mấy câu làm Từ Phóng bị chặn họng không nói được lời nào.
Tôi có chừng mực, không cần anh phải quan tâm.
Mợ chủ giao điện thoại cho tôi là tin tưởng tôi.
Lục Uy Nhiên nói xong, không để ý tới Từ Phóng nữa.
Từ Phóng cũng đành phải chịu. Chương trình của Tô Lam thu hình như không thuận lợi, mãi đến 11 giờ đêm mới xem như quay xong.
Cô mệt mỏi ra khỏi phòng thu.
Từ Phóng vừa định nói cho Tô Lam biết có điện thoại gọi tới, Lục Uy Nhiên đã lao tới.
Mợ chủ không xong rồi, có người gọi tới báo xếp quan bị tai nạn giao thông, bảo mợ lập tức tới bệnh viện một chuyến.
Cái gì?
Tô Lam nhất thời hoảng sợ.
Từ Phóng nghe vậy càng kinh hãi hơn.
Không phải cô vừa nói mình có chừng mực sao?
Xếp quan xảy ra tai nạn giao thông là chuyện lớn, không ngờ cô chỉ hoãn suốt 2 giờ mới nói cho mợ chủ biết.
Cô có giáp tâm gì hả?
Từ Phóng lập tức chỉ trích.
Xếp quan bị tai nạn giao thông đương nhiên là chuyện lớn, nhưng mợ chủ đang quay chương trình, chẳng lẽ tôi phải nói cho mợ chủ biết vào lúc đó à?
Như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của mợ chủ.
Lục Uy Nhiên theo lý để tranh luận.
Cô còn già mồm át lẽ phải, rõ ràng là cố ý.
Chương 793.
Chương 793.
Tôi rõ ràng chỉ muốn tốt cho mợ chủ thôi.
Cô có giáp tâm gì, trong lòng cô biết rõ nhất.
Được rồi, hai người đừng tranh cãi nữa, lập tức tới bệnh viện đi.
Tô Lam hét lên một tiếng là hai người kia lập tức ngậm miệng.
Bọn họ vội lên xe chạy tới bệnh viện.
Ông Trần, làm phiền ông lái nhanh một chút.
Tô Lam giục.
Mợ chủ, mợ đừng quá sốt ruột, cậu chủ Phúc lớn mạng lớn sẽ không có chuyện gì đâu.
Bây giờ chúng ta phải chú ý an toàn là trên hết.
Lục Uy Nhiên vội trấn an.
Từ Phóng cười lạnh.
Bây giờ cô thật biết quan tâm tới mợ chủ đấy, vậy lúc trước cô đã làm gì hả?
Đáng lẽ ra cô nên nói chuyện này cho mợ chủ biết sớm.
Lục Uy Nhiên hung hăng trừng mắt với Từ Phóng.
Tô Lam không nói lời nào.
Quan Triều Viễn thường lái xe rất nhanh, trước đây cô đã từng nhắc nhở anh nhưng đàn ông ở độ tuổi như anh mà lái xe thì đâu để ý nhiều như vậy.
Cũng không biết anh bị thương thế nào.
Chiếc xe nhanh chóng tới bệnh viện GM.
Tô Lam vội vàng xuống xe và vào bệnh viện, vừa vặn gặp được bác sĩ đã khám chân cho mình.
Bác sĩ Lâm, chồng tôi thế nào?
À, mợ chủ ạ.
Mợ chủ, sao giờ mợ mới qua?
Bây giờ xếp quán đã không sao, chỉ bị gãy tay phải và chuyển sang phòng bệnh rồi.
Để tôi dẫn mợ qua đó.
Tô Lam nghe bác sĩ nói vậy với bất lo lắng.
Được.
Bác sĩ Lâm nhìn Từ Phóng và Lục Uy Nhiên.
Hai người đừng qua đó, xếp qua ảo giận rồi.
Bác sĩ nói xong lại dẫn Tô Lam tới phòng bệnh của Quan Triều Viễn.
Tô Lam vừa định vào phòng, đã nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên ngồi bên giường Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn nằm trên giường, tay phải bó tay cao, quấn băng gạc rất dày, Tiêu Mạch Nhiên ngồi bên giường anh.
Tô Lam không nghe thấy họ đang nói gì, chỉ biết là Tiêu Mạch Nhiên ghé vào rất gần.
Nhìn vô cùng thân mật.
Bác sĩ Lâm thấy cảnh này cũng cảm thấy hết sức khó xử.
Mợ chủ, chuyện đó.
Có phải cô ấy đến từ sớm rồi không?
Tô Lam khẽ hỏi.
Tôi cũng không rõ lắm.
Tô Lam đau khổ nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy xuống từ khóe mắt cô.
Anh ấy không sao chứ?
Chương 794.
Chương 794.
Không sao, ngoài cánh tay phải gãy xương ra thì những nơi khác đều không bị thương, vị trí gãy xương đã được cố định lại, chỉ là bị thương nặng 100 ngày, e là cần nghỉ ngơi một thời gian, hơn nữa do bị thương ở cánh tay phải nên cần người chăm sóc.
Bác sĩ Lâm vẫn mong Tô Lam có thể ở lại chăm sóc Quan Triều Viễn.
Đã có người chăm sóc anh ấy rồi.
Nói xong Tô Lam lặng lẽ quay người rời đi.
Mỗi bước chân của cô giống như giẫm trên mũi dao, đau vô cùng.
Từ Phóng và Lục Uy Nhiên trông thấy Tô Lam từ trên lầu đi xuống với vẻ hồn bay phách lạc thì vô cùng kinh ngạc.
Mợ chủ, sao mợ lại xuống?
Xếp quản.
Anh ấy rất ổn, không sao rồi, chúng ta về thôi.
Mợ không cần ở lại đây với anh ấy sao?
Ở đây có người chăm sóc anh ấy, tôi cũng mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi.
Nói xong, Tô Lam đi về phía trước, Từ Phóng và Lục Uy Nhiên lập tức đuổi theo.
Tối đó Tô Lam trằn trọc ở nhà, trong đầu toàn là hình ảnh Quan Triều Viễn ở bên Tiêu Mạch Nhiên.
Không ngờ hai người họ ở chung lại xứng đôi như vậy, trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú, thực sự là một cặp đôi hoàn hảo.
Tuy là vợ của Quan Triều Viễn, nhưng Tô Lam không đành lòng quấy rầy, cô có cảm giác như mình đi vào sẽ phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ vậy.
Trong lòng cô vô cùng đau khổ.
Bệnh viện GM.
Mới sáng sớm Quan Triều Viễn đã nổi khùng.
Tối qua không gọi điện thoại cho mợ chủ ạ?
Y tá Tiểu Lý chịu trách nhiệm chăm sóc Quan Triều Viễn lập tức trả lời, tối qua đã gọi rồi ạ.
Tuy y tá Tiểu Lý gan dạ nhưng rốt cuộc vẫn sợ Quan Triều Viễn, Quan Triều Viễn vừa gào lên, toàn thân cô ấy liền run rẩy.
Không nói với cô ấy tôi bị tai nạn xe cộ ạ?
Nói rồi, nói hết rồi ạ.
Vậy vì sao bây giờ cô ấy còn chưa đến?
Y tá Tiểu Lý sợ đến mức run lẩy bẩy, cô ấy làm sao biết được vì sao bây giờ Tô Lam còn chưa đến?
Chắc là có chuyện gì nên đến một chăng?
Có chuyện gì quan trọng hơn tôi sao?
Quan Triều Viễn lại gào lên.
Lúc này Tiêu Mạch Nhiên đi vào, nháy mắt ra hiệu với y tá Tiểu Lý vội vàng rời đi.
Trông thấy Tiêu Mạch Nhiên đi vào, Quan Triều Viễn cũng thu lại vẻ hung dữ.
Tô Lam chưa tới có lẽ là vì có chuyện gì đó. Nếu cô ấy biết thì chắc chắn sẽ tới trước tiên, anh đừng sốt ruột như vậy.
Tiêu Mạch Nhiên an ủi.
Chương 795.
Chương 795.
Những ngày qua giữa anh và Tô Lam có chút khác thường,
Tô Lam có thể cảm nhận được thì tất nhiên anh cũng có thể cảm nhận được. Sở dĩ gặp tai nạn xe cộ là vì anh phân tâm trong lúc lái xe, cứ nghĩ đến chuyện tại sao Tô Lam không hỏi anh chuyện đó là sao. Kết quả mới bất cần xảy ra tai nạn xe cộ. Hai người họ giận dỗi hay cãi nhau cũng được, nhưng anh gặp tai nạn xe cộ, chẳng lẽ cô cũng nhẫn tâm đến mức không thèm tới thăm anh một lần sao? Tối qua đến tận khuya anh mới ngủ, dường như vẫn cứ chờ Tô Lam tới. Tình cảm là chuyện của hai bên, nếu có một người cứ mãi cố gắng quá nhiều quá lâu, cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi. Đúng lúc này có người gõ cửa. Quan Triều Viễn và Tiêu Mạch Nhiên cùng nhìn về phía cửa, thấy Tô Lam đứng ngoài cửa. Em vào được không? Tiêu Mạch Nhiên lập tức mở cửa. Mau vào đi, Tô Lam. Tô Lam nghĩ ngợi một lát rồi bước vào. Quan Triều Viễn không quen ở bệnh viện, anh ghét mùi thuốc khử trùng, ga giường và chăn trong bệnh viện đều phải thay hết, cho nên cô đã chuẩn bị ở nhà rồi mang tới đây. Tiện thể mang cho Quan Triều Viễn một số đồ dùng sinh hoạt thường ngày. Sao bây giờ em mới tới? Giọng điệu Quan Triều Viễn không vui. Tô Lam cười gượng. Tối qua em ghi hình tiết mục. Ghi hình tiết mục xong vì sao cũng không tới? Dường như Quan Triều Viễn nhất định phải hỏi tới cùng. Ghi hình tiết mục xong hơi mệt, cho nên về nhà luôn. Tô Lam quay đầu sang một bên. Tiêu Mạch Nhiên ở đây, sao cô có thể nói thẳng với Quan Triều Viễn rằng mình đã tới? Nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên ở đây nên cô mới rời đi. Mệt ư? Quan Triều Viễn bỗng cười khẩy. Em không quan tâm chuyện anh gặp tai nạn xe cộ một chút nào sao? Nhớ anh chết thì sao? Quan Triều Viễn nghiến răng, giọng nói dường như rít qua cái răng. Em gọi điện thoại, người ta bảo anh không sao rồi. Giọng điệu Tô Lam vẫn bình thản như cũ. Được, được lắm. Tô Lam, em đúng là người vợ tốt của anh. Tiêu Mạch Nhiên đứng bên cạnh nghe hai người cãi nhau cũng cảm thấy hơi lung túng. Chương 796. Tô Lam, hôm nay cô tới sớm như vậy chắc còn chưa ăn sáng đúng không? Tôi bảo bệnh viện chuẩn bị rồi, cùng ăn đi. Tô Lam nở nụ cười nhìn về phía Tiêu Mạch Nhiên. Không, buổi sáng em ăn rồi, hai người ăn đi, em còn có việc đi trước đây. Nói xong Tô Lam quay người. Này, Tiêu Mạch Nhiên muốn gọi Tô Lam lại. Tô Lam vẫn đi ra ngoài, Tiêu Mạch Nhiên lập tức đuổi theo. Tô Lam, cô chờ đã. Tô Lam dừng bước. Tô Lam, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tối qua có người gọi điện thoại cho tôi nên tôi mới tới, tôi thấy cô không ở đó cho nên mới ở lại, cô đừng hiểu lầm nhé. Tô Lam cố gắng giữ bình tĩnh. Chị Mạch Nhiên, em không hiểu lầm đâu. Người nên đi là tôi, cô ở lại đây đi, bây giờ tôi đi ngay. Không cần đâu, em còn có việc. Nói xong Tô Lam bỏ đi mà không quay đầu lại. Trong phòng bệnh, Quan Triều Viễn nổi trận lôi đình. Từ khi anh xảy ra tai nạn xe cộ đến bây giờ đã 12 tiếng trôi qua, lúc này Tô Lam mới tới, không ngờ cô nói cô mệt nên không tới. Quan Triều Viễn đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười. Tại sao Tô Lam có thể máu lạnh vô tình như vậy? Cho dù bây giờ họ đang có mâu thuẫn, nhưng cô cũng không thể mặc kệ sống chết của anh chứ. Tiêu Mạch Nhiên trở về. A Viễn, anh đừng quá tức giận, có lẽ Tô Lam thật sự có chuyện. Quan Triều Viễn chỉ cười khẩy, không nói gì. Quan Triều Viễn ở bệnh viện một tuần, trong một tuần này anh và Tô Lam không hề liên lạc với nhau, Tô Lam cũng không tới nữa. Nói Tô Lam không muốn tới thì thà nói cô không dám tới. Cô vẫn không dám thẳng thắn đối diện, cô càng sợ hãi thì càng không dám. Đây là người đàn ông đầu tiên cô yêu sâu đậm. Cho dù bác sĩ nhiều lần giữ lại, nhưng Quan Triều Viễn vẫn kiên quyết ra viện. Anh trở lại khu giải bảo. Đối với việc Quan Triều Viễn ra viện, Tô Lam ít nhiều cũng cảm thấy kinh ngạc. Sao anh lại ra viện? Tô Lam mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng vẫn quan tâm Quan Triều Viễn. Không muốn ở trong bệnh viện nữa. Thái độ của Quan Triều Viễn cũng lạnh như băng. Sau vụ cãi vã ở bệnh viện, hai người không liên lạc với nhau nữa. Nhưng suy cho cùng họ cũng là vợ chồng từng dốc bầu tâm sự với nhau. Chương 797. Ồ, buổi tối anh muốn ăn gì không? Tùy. Quan Triều Viễn nói xong liền đi thẳng lên gác. Tô Lam suy nghĩ một lát rồi đi vào nhà bếp. Dạo trước dì Phương cũng cảm thấy hai người là lạ, hôm nay nghe thấy cách hai người nói chuyện thì càng chắc chắn hơn. Mợ chủ, đôi vợ chồng trẻ nào mà chẳng cãi nhau, đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, không có gì to tất cả, hai người cứ từ từ nói chuyện thôi. Tô Lam cười gượng. Có sơn không? Có, để tôi đi lấy. Dì Phương lập tức bước đến chỗ tủ lạnh. Dì Phương đoán chắc Tô Lam sẽ chuẩn bị bữa tối cho Quan Triều Viễn, nghĩ thầm đôi vợ chồng trẻ này cũng nên làm hòa rồi, thế là không giúp đỡ nữa. Bữa tối Lê Hoa gọi Quan Triều Viễn xuống nhà. Trên bàn ăn hai người không ai nói một lời. Dì Phương thấy thế, lập tức múc cho Quan Triều Viễn một bát canh sườn. Cậu chủ, đây là canh mợ chủ tự mình nấu cho cậu đấy, nấu hơn 2 tiếng liền, canh này chuyên để bổ sung canxi, mợ chủ có lòng quá. Món ăn trên bàn khá thanh đạm, là Tô Lam tự mình làm. Tô Lam chỉ chăm chú dùng nữa, không để ý tới Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn bị thương ở tay phải, anh chỉ có thể ăn cơm bằng tay trái, cho nên khi chuẩn bị bắt đũa, Tô Lam bảo dì Phương chuẩn bị cho Quan Triều Viễn cái thìa. Cậu chủ, cậu xem, đây là cái thìa mợ chủ dặn tôi chuẩn bị cho cậu, tôi lớn tuổi rồi, vẫn là mợ chủ chu đáo hơn. Món này mợ chủ cũng cố ý cắt nhỏ một chút để thuận tiện cho cậu chủ xúc bằng thìa đấy. Dì Phương không ngừng nói tốt cho Tô Lam. Quan Triều Viễn cũng để ý món ăn hôm nay quả thực cắt nhỏ hơn trước nhiều. Tô Lam chăm chú dùng nữa, không nói một câu nào. Dì Phương cũng cảm thấy thực sự lúng túng nên không nói tiếp. Quan Triều Viễn rất nghề mặt ăn 2 bát cơm, còn uống 2 bát canh. Buổi tối lúc đi ngủ, hai người nằm trên một cái giường, một người bên trái một người bên phải, về cơ bản cũng không ai nói gì. Ngày hôm sau, Quan Triều Viễn vẫn đến công ty, bảo anh ở nhà đối mặt với Tô Lam như vậy, anh thực sự rất bức bối.
Với cả một tuần rồi anh không đến công ty, chắc chắn tồn đọng rất nhiều chuyện cần xử lý. Nhưng buổi tối tan làm, anh lại không muốn về nhà. Ở chung một mái nhà với Tô Lam như vậy, anh sắp phát điên mất. Chương 798. Chương 798. Thế là anh hẹn Dạ Bân. Mỹ Lô Sun. Dạ Bân nhâm nhi rượu vàng, nghe Quan Triều Viễn thổ lộ hết phiền não chuyện tình cảm, còn Quan Triều Viễn cầm nước trái cây trong tay. Dạ Bân đung đưa ly rượu trong tay. Nói cách khác cậu biết rõ Tô Lam bám theo cậu đến hoa viên cờ rít tột nhưng sau khi trở về cô ấy lại không hỏi gì cả. Ừm, cậu nói xem, vì sao cô ấy lại không hỏi? Quan Triều Viễn nghĩ mãi mà không ra. Sao tôi biết được? Vậy sao cậu không hỏi cô ấy? Tôi hỏi cái gì được? Tô Lam, em bám theo anh đến hoa viên cờ rít tổ. Em đã trông thấy gì? Sao em không hỏi lý do vì sao anh đến đó? Dạ Bân nhíu mày. Hỏi như vậy hình như cũng không ổn lắm. Vậy cậu coi như chưa từng xảy ra đi. Nhưng cậu bị tai nạn xe cộ, Tô Lam không tới thăm cậu khiến tôi kinh ngạc làm đấy. Cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa. Trong lòng Quan Triều Viễn cũng vô cùng để ý, nhưng ai bảo anh yêu Tô Lam như vậy? Tôi đoán cô ấy trông thấy Tiêu Mạch Nhiên ở đó nên trong lòng khó chịu. Đều tại cậu, nếu không phải cậu bảo tôi lo chuyện này thì bây giờ tôi và Tô Lam đã không cãi nhau như vậy. Quan Triều Viễn trừng mắt giữ tợn nhìn kẻ đầu sỏ. Dạ Bân ra vẻ vô tội. Sao cậu lại trách tôi? Dù sao tôi cũng không phải người nợ ơn Mạch Nhiên, mà là cậu nợ ơn người ta. Cậu? Quan Triều Viễn không phản bác được. Dạ Bân khoác tay lên vai Quan Triều Viễn. Nếu cậu cảm thấy Tô Lam vẫn ghen thì cậu trở về dỗ dành cô ấy chẳng phải là xong sao? Dỗ dành kiểu gì? Nếu như cô ấy hỏi tôi tại sao lại đối tốt với Tiêu Mạch Nhiên như vậy thì tôi trả lời thế nào? Chẳng lẽ tôi nói với cô ấy bởi vì tôi là ma cà rồng, tôi đã từng hút máu Tiêu Mạch Nhiên, nợ Tiêu Mạch Nhiên một cái mạng sao? Bởi vì tức giận nên lồng ngực Quan Triều Viễn nâng lên hạ xuống. Anh thực sự không tìm được lý do phù hợp để giải thích. Dạ Bân chép miệng hai cái, gãi đầu. Tôi đã nói rồi, trên đời này tình cảm là thứ không thể dính vào nhất, bởi vì tình cảm thật sự rất phiền phức. Quan Triều Viễn uống một hơi cạn sạch ly nước trái cây trong tay mình. Cậu uống nước trái cây mà cứ như đang uống rượu ấy nhỉ? Dạ Bân thấy Quan Triều Viễn thực sự bực bội thì bỗng nảy ra một ý, búng tay một cái. Tôi nói cho cậu một bí quyết, giữa nam và nữ, không có chuyện gì mà ân ái không giải quyết được, nếu như một lần không đủ thì hai lần. Dạ Bân quay sang sờ sờ cằm. Nhưng một tay cậu bị gãy, có vẻ hơi tốn sức đấy. Chương 799. Chương 799. Quan Triều Viễn đặt ly nước hoa quả lên bàn rồi đứng dậy định đi ra ngoài. Cậu đi đâu thế? Dạ Bân hỏi. Ân ái? Đệ. Cậu đi thật hả? Tay cậu đang bị gãy đấy, cậu cẩn thận một chút nhé. Quan Triều Viễn đi thẳng ra cửa, không để ý Dạ Bân nữa. Lúc anh về đến nhà, Tô Lam đang nằm trên giường xem kịch bản. Trông thấy anh trở về, Tô Lam nhìn về phía anh. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Đây là cuộc đối thoại duy nhất giữa họ, cuối cùng hai người thu dọn rồi chuẩn bị đi ngủ. Quan Triều Viễn nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Giữa nam nữ không có chuyện gì mà ân ái không giải quyết được. Câu nói này của Dạ Bân cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh và Tô Lam quả thực lâu lắm rồi chưa thân mật. Quan Triều Viễn dịch người lại gần Tô Lam. Một tay anh bị thương nên không thể cử động. Đành phải dùng tay còn lại. Thậm chí Quan Triều Viễn nằm luôn lên gối Tô Lam, cơ thể áp sát. Trước kia anh chưa bao giờ tiết chế như thế. Quan Triều Viễn suy nghĩ một lát, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Tô Lam. Thấy Tô Lam không có phản ứng, lúc này anh mới tiến hành động tác kế tiếp. Tô Lam chưa ngủ, tất nhiên cô biết Quan Triều Viễn muốn làm gì. Trong lòng cô đấu tranh dữ dội. Lúc này, trong đầu cô hiện ra hình ảnh Tiêu Mạch Nhiên ở cùng Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn cho Tiêu Mạch Nhiên vào ở hoa viên cờ rít tổ là để Kim Úc tàng tiểu sao? Hơn nửa đêm anh qua bên đó làm gì? Hai người họ từng tiếp xúc ra thì chưa? Bàn tay Quan Triều Viễn chậm rãi hướng lên phía trên. Tô Lam đau khổ nhắm mắt lại. Là một người vợ, thỏa mãn dục vọng sinh lý của chồng là điều đương nhiên. Nhưng cô thực sự không vượt qua được chướng ngại trong lòng. Tô Lam, anh muốn. Giọng nói Quan Triều Viễn quanh quẩn bên tai Tô Lam. Giọng nói đó vừa trầm thấp vừa khàn khàn. Tô Lam bỗng nhiên tóm lấy bàn tay hư hỏng của Quan Triều Viễn. Chương 800. Chương 800. Giống như một khúc đàn dương cầm du dương êm tai bỗng nhiên dừng lại nửa chừng. Tối nay em mệt rồi. Tô Lam nói với giọng cực kỳ bình thản. Lời này có ý gì, trong lòng Quan Triều Viễn cũng rõ ràng. Anh do dự một lát rồi thu tay về. Anh biết đây là chuyện Tô Lam ghét anh ép cô làm nhất. Dù hai người vẫn chúc nhau ngủ ngon như mọi khi nhưng họ có thể nghe ra sự xa lạ bên trong. Tối hôm đó là một đêm khó ngủ của hai người. Ngày hôm sau mọi thứ khôi phục bình thường. Quan Triều Viễn vẫn đến công ty từ sáng sớm, Tô Lam cũng nhận được điện thoại của Mạnh Gia Gia, hôm nay cửa hàng bánh ngọt của hai người họ khai trương. Cửa hàng của hai người có tên là Nhà của Tô Lam, là một cửa hàng tích hợp làm bánh và nghỉ ngơi thư giãn, có khẩu hiệu là làm chậm tiết tấu của cuộc sống. Tô Lam rất mừng vì cô còn có công việc trong lúc không quay phim. Hôm nay khai trương, cô muốn đích thân dạy một buổi học làm bánh. Nhà của Tô Lam cứ cách một thời gian lại có buổi học làm bánh, lớp đầu tiên khai trương do Tô Lam tự mình đứng lớp, dĩ nhiên thu hút rất nhiều người. Sau khi nhà của Tô Lam khai trương, Tô Lam bận rộn mấy ngày, sau đó cũng không còn chuyện gì nữa. Tô Lam cuối cùng cũng nhận được điện thoại của đoàn phim, lại phải bắt đầu quay phim. Tối hôm trước khi đi, lúc ăn cơm tối, Tô Lam mới nói với Quan Triều Viễn. Ngày mai em phải đi quay phim. Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Đầu tiên Quan Triều Viễn sững sờ, sau đó anh hỏi, đi đâu? Thành phố S. Phải đi bao lâu? Chắc là 20 ngày.
Quan Triều Viễn cũng không biết phải nói gì. 7 giờ ngày mai em bay, anh không cần đưa em đi đâu, em tự đi được. Tuy Tô Lam biết có lẽ Quan Triều Viễn cũng không muốn đưa cô đi, nhưng cô vẫn nói như vậy.
Ừ.
Sau đó hai người không nói tiếp nữa. Trở lại phòng ngủ, Tô Lam bắt đầu thu dọn hành lý, thu dọn xong, cô liền đi ngủ sớm. Ngày hôm sau cô đi máy bay đến thành phố S. Quan Triều Viễn biết lần này xa nhau, hai người họ cũng sẽ không có bất cứ liên lạc gì. Thành phố S. Bởi vì bộ phim này cũng là bộ phim có hai nữ chính, đa số phần diễn đều do Tô Lam và Tiêu Mạch Nhiên diễn chung với nhau. Cho nên Tô Lam đến thành phố S, Tiêu Mạch Nhiên tất nhiên cũng ở đó. Chương 801. Chương 801. Chỉ là Tiêu Mạch Nhiên vào đoàn phim muộn hơn Tô Lam 2 ngày. Lần này Tiêu Mạch Nhiên vào đoàn phim với thần sắc khác hoàn toàn so với lần trước. Trái ngược với Tô Lam tiểu thụy, Tiêu Mạch Nhiên tươi cười rạng rỡ, thần sắc tốt hơn trước rất nhiều. "Ôi chao, Mạch Nhiên, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, sắc mặt cô tốt hơn lần trước rất nhiều." "Đúng vậy đúng vậy, lần trước mặt cô tái nhợt, lần này thì hường hảo, cứ như trang điểm vậy." "Chị Mạch Nhiên, chị chăm sóc tốt quá, mau truyền thụ cho chúng em một số bí quyết đi." Mọi người mỗi người một câu, bởi vì ai cũng nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Tiêu Mạch Nhiên. Mọi người cứ nói thẳng là tôi béo lên cũng được mà. "Đâu có béo, không béo chút nào, chỉ là sắc mặt tốt hơn hẳn lúc trước thôi." Người của đoàn phim nói. Tiêu Mạch Nhiên cũng mím môi cười, không nói gì thêm. Người khác không biết nguyên nhân, nhưng Tô Lam biết. Tiêu Mạch Nhiên cũng rất vui vẻ chào hỏi Tô Lam. Khi xung quanh không có ai, cô ta mới hỏi về Quan Triều Viễn. "Tô Lam, à Viễn thế nào rồi?" "Tốt lắm." Tô Lam đành cười gượng. Thấy tâm trạng Tô Lam không tốt lắm, Tiêu Mạch Nhiên vội vàng hỏi, "Tô Lam, cô bị ốm à?" Nhìn sắc mặt cô không tốt lắm. "Không sao, có lẽ do bận quá." Tô Lam cười thản nhiên. "Ừm, Tô Lam, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm tôi và A Viễn nhé. Tôi và anh ấy hoàn toàn không có chuyện gì vượt quá giới hạn đâu. Nếu không tin cô có thể đi hỏi Dạ Bân. Tôi và A Viễn chỉ là bạn bè, tính ra thì quen biết cũng 4-5 năm rồi. Thời gian Tô Lam và Quan Triều Viễn chính thức gặp nhau còn chưa tới 1 năm. Em không hiểu lầm đâu." "Vậy thì tốt rồi, tôi cứ lo cô sẽ hiểu lầm, sẽ nghĩ nhiều, xem ra là tôi lo xa rồi." Tô Lam nhếch khóe miệng mỉm cười với Tiêu Mạch Nhiên. Sau đó bắt đầu khẩn trương quay phim. Trước giờ ở đoàn phim Tô Lam đều khá giản dị, thỉnh thoảng cô sẽ bảo trợ lý mua chút đồ ngọt đồ uống để khao nhân viên, bình thường cô cũng ăn cơm hộp cùng với nhân viên đoàn phim. Mấy diễn viên và nhân viên đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Một diễn viên trong đó bỗng nói, "Dạo này hình như chị Mạch Nhiên không ăn cơm hộp cùng chúng ta, lần trước chị ấy vẫn ăn cơm hộp cùng chúng ta mà. Người ta có chế độ ăn đặc biệt." Một nhân viên bĩu môi nói. "Chế độ ăn đặc biệt? Đúng vậy, cô không biết sao? Lần này quay phim, chị Mạch Nhiên mang theo một chuyên gia dinh dưỡng tới, nghe nói là chuyên gia dinh dưỡng cao cấp của bệnh viện GM, chuyên lên các bữa ăn dinh dưỡng cho chị ấy, nếu không cầu nghị chị ấy ăn linh đan thần dược gì mà sắc mặt lại tốt lên nhanh như vậy." Khi nghe thấy bệnh viện GM, động tác Tô Lam khựng lại mấy giây. Chương 802. Chương 802. Diễn viên vừa hỏi vỡ lẽ. "Có tiền tốt thật đấy. Không giống chúng ta chỉ có thể ở đây ăn cơm hộp. Nghe nói chị Mạch Nhiên có bạn trai chị ấy thấy sức khỏe chị ấy không tốt nên muốn bồi bổ cho chị ấy, vì vậy mới mời chuyên gia dinh dưỡng cao cấp của bệnh viện GM. Tôi nghe nói bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện GM đều giỏi, rất khó mời."
"Đúng vậy.
Xem ra bạn trai chị Mạch Nhiên rất có tiền có thế." Tô Lam nghe những lời này, trong lòng dĩ nhiên cảm thấy khó chịu. Mọi người thấy Tô Lam không nói lời nào thì lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô. "Tô Lam, cô có quan hệ tốt với chị Mạch Nhiên? Cô có biết bạn trai chị ấy là thần thánh phương nào không? Mau nói cho chúng tôi hòng với."
"Tôi không rõ, tôi chưa từng trò chuyện với chị ấy về vấn đề này."
Tô Lam cười khổ. Không ngờ người bạn trai mà họ đang thảo luận lại chính là chồng cô. "Chắc chắn cô biết nhưng không muốn nói với chúng tôi."
"Tô Lam, lần trước tôi xem tin tức, thấy có anh chàng đẹp trai ra sân bay đón cô, có phải cô cũng có bạn trai rồi không?"
Diễn viên nhỏ dù sao vẫn còn trẻ người non dạn nên câu nào cũng dám hỏi.
"Không có."
Tô Lam lập tức phủ nhận. "Lần trước cô cũng nhìn thấy tin tức đó. Có điều vì không bị chú ý lắm nên cũng không trả lời." Diễn viên nhỏ lúng túng, không hỏi tiếp nữa. Buổi tối về khách sạn, Tô Lam nhàm chán lướt điện thoại, trông thấy tên của Quan Triều Viễn trên mạng chat, do dự một lúc, cô vẫn không ấn vào.
"Nói gì đây? Thực sự không biết phải nói gì, chi bằng không nói cho xong."
Quan Triều Viễn đang ở nhà cũng như thế. Anh nằm trên chiếc giường trống trải, nỗi nhớ trào dâng như côn trùng đục khoét xương thủy, khiến anh đau đớn khó chịu. Anh rất nhớ Tô Lam, rất nhớ, rất nhớ. Nhớ món ăn cô làm, nhớ cơ thể ấm áp của cô, nhớ khuôn mặt tươi cười sạch sẽ của cô. Nhớ dáng vẻ nghịch ngợm, tức giận của cô, nhớ tất cả thuộc về cô. Hôm nay trong lúc quay phim, Tô Lam vui mừng khi nhận được một tin nhắn ngoại chat. "Tô Lam, chị tổ chức hoạt động ở thành phố S, nghe nói em quay phim ở bên này, có thời gian chúng ta hẹn nhau nhé."
Mạnh Gia Gia gửi tin nhắn ngoại chat.
"Nếu thuận lợi, 7 giờ hôm nay em xong việc."
"Vậy được, chị chọn xong địa chỉ sẽ báo cho em."
Gặp được người quen ở thành phố khác dĩ nhiên là chuyện vui. Cả ngày hôm nay quay phim khá thuận lợi, Tô Lam về khách sạn thay quần áo thường ngày rồi đi ra ngoài, đến một cửa tiệm tên là Ngọt Ngào theo như địa chỉ Mạnh Gia Gia gửi cho cô. Chương 803. Chương 803. Phong cách của cửa tiệm vô cùng tươi mát, bên trong toàn là người trẻ tuổi, toát lên vẻ tràn đầy sức sống. Trong một phòng bao độc đáo, Mạnh Gia Gia đã gọi sẵn nước trái cây cho Tô Lam.
"Tô Lam, em thấy phong cách của cửa tiệm này thế nào?"
"Chị phát hiện họ làm một bức tượng để lại lời nhắn, chị thấy chúng ta cũng có thể bắt chước,
cho khách hàng để lại nét bút của họ. Tô Lam rõ ràng đang lơ đãng. Chị quyết định là được rồi. Mạnh Gia Gia nhìn Tô Lam. Tô Lam, dạo này hình như tâm trạng em không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao? Lần trước khai trương cửa hàng chị đã nhận ra rồi. Không có gì, chị Gia Gia, chị nói tiếp đi. Tô Lam lập tức điều chỉnh lại tâm trạng. Mạnh Gia Gia lắc đầu. Bây giờ tâm trạng em rất kém, em có thể nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì không? Là đối tác của em, chị cảm thấy rất cần phải biết tâm trạng của đối tác của mình. Mạnh Gia Gia nói vẻ dí dỏm. Tô Lam hút nước trái cây, vén sợi tóc trên trán ra sau tai. Chị Gia Gia, em yêu rồi. Tô Lam vẫn có ý định giấu giếm sự thật mình kết hôn. Cho nên là vấn đề tình cảm đúng không? Nhưng dạo gần đây bạn trai em lại thân thiết với một người có điều kiện tốt hơn em ở mọi mặt. Hơn nữa cô gái kia còn là bạn thân em, đã từng giúp em rất nhiều chuyện, dù ở mặt nào cô ấy cũng tốt hơn em. Mạnh Gia Gia vừa uống cà phê vừa lắng nghe Tô Lam tâm sự. Em biết rõ nhiều lần anh ấy lừa em để đi gặp cô gái kia, nhiều lần em cũng rất muốn vạch trần, nhưng cuối cùng lại thôi, em rất sợ mất đi anh ấy, bây giờ em rất hoang mang, không biết nên làm gì. Mấy ngày nay Tô Lam thực sự hao tổn tâm sức quá độ. Mạnh Gia Gia giống hệt một cao thủ tình trường. Vậy em yêu anh ấy không? Tô Lam gật đầu không chút do dự. Yêu lắm, anh ấy là người đàn ông đầu tiên em yêu thực sự. Tô Lam không hề che giấu tình cảm của mình dành cho Quan Triều Viễn, sự thật quả là như thế. Vậy em nghĩ anh ấy yêu em không? Tô Lam vẫn gật đầu không chút do dự. Trong đầu hiện ra hình ảnh lần đó Quan Triều Viễn liều mạng tìm kiếm cô giữa biển rộng. Trước kia chắc anh ấy cũng yêu em lắm, thậm chí anh ấy còn vì em mà chẳng màng mạng sống, nhưng bây giờ em cũng không rõ rốt cuộc chuyện này là sao. Thời gian cô gái kia quen biết bạn trai em lâu hơn em rất nhiều, em cũng biết cô gái kia thích bạn trai em. Chị Gia Gia, chị nói xem em nên làm gì đây? Hỏi thẳng luôn sao? Chương 804. Tô Lam, cách tốt nhất là duy trì trạng thái như bây giờ. Duy trì trạng thái như bây giờ. Tô Lam đau khổ lắc đầu. Chị có biết dạo gần đây em đau khổ cơ nào không? Em không vượt qua được chướng ngại trong lòng, em cảm thấy anh ấy cũng vậy, hai chúng em bề ngoài nhìn như không có gì, nhưng trong lòng chúng em đều rõ ràng. Tô Lam nắm chặt tay thành nắm đấm rồi đập xuống bàn. Nếu tiếp tục như vậy em sẽ phát điên mất. Nhưng nếu vạch trần cũng không có lợi cho em, với tình trạng của bọn em hiện giờ, hai bọn em sẽ chỉ cãi nhau thôi, sở dĩ em trốn tránh chẳng phải là vì em sợ mất đi anh ấy, sợ cãi nhau sao? Tô Lam chống đầu, cảm thấy lòng nặng trĩu. Nếu duy trì trạng thái như bây giờ, cô thật sự sắp không chịu nổi mất. Tô Lam, em muốn nghe chị phân tích không? Tất nhiên rồi, chị nói đi. Ban đầu lúc em kể chuyện chị không ngắt lời, nhưng từ lời nói của em, chị cảm nhận được một điều, đó là em vô cùng tự ti. Tô Lam không phủ nhận. Em nói điều kiện của cô ấy tốt hơn em ở mọi mặt, nói hai lần liền, nhiều lần nhấn mạnh chuyện này chứng tỏ em thật sự rất tự ti. Em quả thực không bằng người ta ở mọi mặt. Tô Lam hạ thấp giọng. Nhưng chị hỏi em, bạn trai em là người thế nào? Anh ấy rất ưu tú, không phải mỗi mình em thấy vậy mà mọi người đều công nhận. Vì thế một người đàn ông ưu tú chắc chắn có mắt nhìn rất cao. Em nói anh ấy quen biết cô gái kia lâu hơn em, nhưng anh ấy lại lựa chọn em chứ không lựa chọn cô ấy, nguyên nhân là vì sao? Mạnh Gia Gia vẫn rất bình tĩnh. Tô Lam rơi vào trầm tư. Lý do vì sao Quan Triều Viễn lựa chọn cô đến bây giờ cô cũng không biết. Bởi vì trong lòng anh ấy, em ưu tú hơn cô ấy. Nghe thấy câu này, Tô Lam bỗng ngẩng phát đầu, khuôn mặt lộ vẻ khó tin. Trong lòng Quan Triều Viễn, cô tốt hơn Tiêu Mạch Nhiên sao? Cho dù ánh mắt của mọi người thế nào, trong mắt bạn trai ưu tú của em chắc chắn ưu tú hơn cô ấy, nếu không anh ấy đã không lựa chọn em. Mạnh Gia Gia nói rất chậm, giải thích cặn kẽ cho Tô Lam. Nếu bạn trai em được mọi người công nhận là ưu tú, vậy thì chắc chắn anh ấy còn có lựa chọn khác, mắt nhìn của anh ấy cũng sẽ không kém. Anh ấy yêu em chứng tỏ em cũng ưu tú như vậy, cho nên tại sao phải tự ti nhỉ? Tô Lam cúi thấp đầu, cảm thấy hơi buồn bã. Chính cô cũng không nghĩ ra. Chương 805. Mạnh Gia Gia nắm lấy tay Tô Lam. Tô Lam, thực ra em không kém người khác chút nào, là một diễn viên, diễn xuất của em rất tuyệt, là một nghệ sĩ, phẩm chất đạo đức của em cũng rất tốt, là một người phụ nữ bình thường, tay nghề nấu nướng của em rất giỏi, em là người khéo hiểu lòng người, cũng rất hiền lành tốt bụng. Nếu em nói là bề ngoài thì em không kém chút nào đâu nhé. Em để mặt một thôi đã ăn đứt rất nhiều ngôi sao nữa rồi. Chị Gia Gia, em tốt như vậy sao? Mạnh Gia Gia lắc đầu với vẻ sửng sốt. Tô Lam, em thật sự không thể tiếp tục như vậy được, cho dù hai bọn em chia tay vì cô gái kia thật thì em cũng có thể ngẩng cao đầu vứt bỏ đối phương một cách phóng khoáng. Nhưng chị nói xem, vì sao anh ấy luôn muốn lừa em? Rõ ràng anh ấy đi gặp cô ấy nhưng vẫn muốn lừa em, hơn nữa còn tốt với cô ấy như vậy. Đây là vấn đề Tô Lam nghĩ mãi không ra. Mạnh Gia Gia uống một ngụm cà phê. Khi chị và Triều Dương yêu nhau, em cũng biết đấy. Ở trong giới Triều Dương rất được lòng các cô gái, anh ấy có rất nhiều bạn là nữ giới, đặc biệt là kiểu vô cùng mạnh mẽ, cái kiểu mà có thể không có sự khác biệt về giới tính ấy. Tất nhiên Tô Lam từng nghe nói hình Triều Dương có quan hệ rất tốt với mọi người trong giới. Khi bọn chị vừa mới bắt đầu yêu nhau anh ấy cũng hay lừa chị, bạn là nữ giới thường xuyên gặp rất nhiều vấn đề cần bạn là nam giới giải quyết, nhưng có một số việc lại không dễ giải thích, cho nên Triều Dương cũng chọn cách lừa chị. Tô Lam nghiền ngẫm. Vì vậy ý chị là anh ấy chỉ không muốn em hiểu lầm cho nên mới lừa em. Khả năng này rất cao. Nếu không anh ấy có thể chia tay em rồi đến với đối phương, vì sao còn phải ở bên em làm gì? Nhiều khi chúng ta cần suy nghĩ ở góc độ khác. Suy nghĩ ở góc độ khác. Đúng vậy, vì sao em không muốn dứt khoát?
Bởi vì em sợ mất đi anh ấy, bởi vì em vẫn yêu anh ấy, nhưng anh ấy biết rõ tâm trạng em không ổn cũng không hỏi em, chứng tỏ anh ấy cũng giống như em, cũng sợ mất đi em. Nghe thấy vậy, Tô Lam như được khai sáng. Tô Lam, đồ của em thì sẽ là của em, trong tình yêu phụ nữ phải nắm quyền chủ động của mình, anh ấy không muốn nói là việc của anh ấy, em làm tốt bổn phận của mình là được. Cuối cùng Tô Lam cũng mỉm cười. Mạnh Gia Gia cũng cười. Nghĩ thông suốt rồi hả? Tô Lam thở một hơi thật dài. Nghĩ thông suốt là tốt rồi, em đừng đem vận mệnh của mình đặt vào tay người khác, nếu em yêu người đàn ông này thì phải cố gắng tranh giành, đừng buông bỏ. Tô Lam gật đầu lia lịa. Chị Gia Gia, cảm ơn chị. Chương 806. Còn nữa, em vừa trẻ trung lại xuất sắc, tại sao phải tự ti như thế? Mạnh Gia Gia bỗng che miệng cười. Em đừng nói với chị là bởi vì cột ngực của em đấy nhé. Tô Lam cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng. Ai ra, chuyện này có gì mà phải thẹn thùng, chẳng phải phụ nữ chỉ có mấy cái vấn đề này hay sao? Nhớ cái hồi trước khi chị sinh con, chị cũng tán được Triều Dương dựa vào cột á của mình đấy. Tô Lam nhịn cười, Mạnh Gia Gia bạo dạn quá. Em nhìn những siêu mẫu quốc tế mà xem, làm gì có ai cột ngực to đâu. Chị nói với em này, tuy phụ nữ vẫn luôn tôn sùng ngực to, nhưng phụ nữ ngực to nhiều phiền não lắm, họ mặc quần áo gì trông cũng rất béo, hơn nữa cũng không đẹp. Nói đến vấn đề này, Mạnh Gia Gia vô cùng đắc ý. Chẳng phải có câu ngực không phẳng lấy gì bình thiên hạ sao? Tô Lam không thể không giơ ngón cái tán thưởng Mạnh Gia Gia. Được rồi, giải quyết xong vấn đề của em rồi, đến lúc nói về cửa hàng của chúng ta thôi, dạo này cửa hàng kinh doanh khá lắm. Hai người bắt đầu thảo luận về cửa hàng bánh ngọt của họ. Cửa hàng váy cưới ở thành phố Z. Tô Nhược Vân mặc bộ váy cưới màu trắng bước ra từ trong phòng thay đồ, đứng trước gương quan sát chính mình thật kỹ. Vương Vãn Hương nhìn con gái mình, không nhịn được vui vẻ ra mặt. Ôi chao, Vân Vân, con đẹp quá. Tô Nhược Vân nhìn chăm chú chính mình trong gương. Mẹ, con thay 5 bộ váy cưới rồi, bộ nào mẹ cũng nói như vậy. Nhưng đây là sự thật mà, bộ nào cũng cực kỳ xinh đẹp. Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh giúp cô ta thử váy cưới cũng đội vàng xu định. Cô Tô, vóc người cô đẹp nên mặc kiểu dáng váy cưới gì cũng rất xinh đẹp. Bộ váy cưới cô đang mặc là thiết kế mới nhất năm nay của nhà thiết kế sơ của chúng tôi. Nhưng Tô Nhược Vân vẫn lắc đầu. Tôi vẫn không hài lòng lắm, tuy bộ nào cũng đẹp nhưng tôi muốn bộ đẹp nhất cơ. Đám cưới của cô ta được bao người theo dõi, cả đời chỉ có một lần nên tất nhiên cô ta muốn mọi thứ phải là tốt nhất. Cái này, nhân viên cửa hàng cảm thấy hơi khó xử. Cô Tô, mấy bộ váy cưới ban nãy cô thử đã là đẹp nhất rồi, chúng tôi thực sự không còn bộ khác, thực ra mấy bộ cô chọn bộ nào cũng đẹp cả. Trong nụ cười của Tô Nhược Vân có vẻ kiêu ngạo. Tôi nghe nói bộ tình yêu của Adena, tác phẩm giành giải khi nhà thiết kế sơ tham gia cuộc thi thiết kế váy cưới vào năm ngoái đang ở ngay trong cửa hàng, vì sao các cô không mang cho tôi xem? Chương 807. Cô Tô, tình yêu của Adena là tác phẩm nhà thiết kế sơ tâm đắc nhất, sau khi giành được giải thưởng chưa từng bày ra, cũng chưa từng cho bên ngoài mượn, thực sự xin lỗi cô. Nhân viên cửa hàng vội vàng xin lỗi. Tô Nhược Vân cởi váy cưới trên người ra, thay sang quần áo hàng ngày của mình. Sau đó cô ta và Vương Vãn Hương ngồi ở khu nghỉ ngơi của khách hàng VIP. Cô đi bàn bạc với nhà thiết kế Elsa đi, tôi chỉ thích bộ tình yêu của Adena trong cửa hàng váy cưới thôi, nếu nhà thiết kế Bẻo Lẹt đồng ý thì giá tiền bao nhiêu cũng được. Tô Nhược Vân nói với giọng của người có tiền. Vâng, cô Tô, tôi lập tức đi hỏi cho câu ngay đây ạ. Tô Nhược Vân và Vương Vãn Hương ngồi chờ trên ghế sofa, Tô Nhược Vân uống cà phê với vẻ tao nhã. Vân Vân, dạo này nhà họ Mộ Dung rất khách sáo với mẹ, nhất là mẹ chồng tương lai của con. Trước kia bà ta không coi mẹ ra gì, lần này bản chuyện kết hôn thì lại khách sáo với mẹ lắm. Tô Nhược Vân cười khinh miệt. Đó là điều đương nhiên, lần này nếu không có con, chỉ sợ nhà họ Mộ Dung rất khó vượt qua nguy cơ lần này. Phải biết cô ta đưa cho Mộ Dung Dịch tận 100 triệu. Thực ra cô ta cũng đang đánh cược. Cô ta không tin mình giúp Mộ Dung Dịch chuyện lớn như vậy, trong lòng Mộ Dung Dịch cô ta vẫn không quan trọng bằng Tô Lam. Kết quả cô ta cực thắng, giúp Mộ Dung Dịch ngăn cơn sóng dữ. Mộ Dung Dịch cũng lập tức tuyên bố tổ chức đám cưới. Tô Nhược Vân cũng coi như đạt được ước muốn. Đúng rồi, mẹ, mẹ phải quản Diệu Diệu thật nghiêm vào, bây giờ nó còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã lao luyện trong việc cua bạn gái, còn làm bạn học lớn bụng. Nhắc đến chuyện này Tô Nhược Vân liền tức giận. Vương Vãn Hương vội vàng gật đầu. Ừ, lúc về mẹ sẽ dạy dỗ nó. Mẹ còn dạy dỗ nó. Tất cả tật xấu của nó đều do mẹ mà ra. May mà con ém chuyện này xuống, cũng bồi thường cho người ta không ít tiền, nếu không chuyện này mà ầm ĩ sẽ ảnh hưởng rất xấu đến con, mẹ biết không? Vương Vãn Hương vội vàng cười xòa. Nó là em trai ruột của con mà, con làm chị cũng nên đảm đương một chút. Con đảm đương hộ nó nhiều lắm rồi đấy ạ, bây giờ trong nhà, chuyện nào mà chẳng đến tay con. Con là công thần của nhà mình, mẹ và ba con đều ghi nhớ. Con yên tâm, sau này em trai con nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực của con. Trong nhà có đứa em trai làm chỗ dựa dù sao cũng tốt hơn không có đúng không? Đúng vậy, dù sao cũng tốt hơn có một đứa em trai mắc bệnh tim, còn vướng tay vướng chân. Tô Nhược Vân cười khinh thường. Vương Vãn Hương suy nghĩ một lát rồi nói, Vân Vân, có chuyện này mẹ phải nói với con. Chương 808. Em yêu quý, rốt cuộc trước kia em đã trải qua những gì mà em không tự tin như thế. Triều Dương về nhà cứ khen em mãi, nói em là nghệ sĩ trẻ tốt nhất trong rất nhiều người mà anh ấy từng hợp tác, nếu em nghi ngờ cả mắt nhìn của Triều Dương nhà chị thì chị sẽ trở mặt với em thật đấy. Mạnh Gia Gia vỗ bàn một cái, giẫm một chân lên ghế. Tô Lam không nhịn được bật cười. Cho nên quyền chủ động nằm trong tay em,
hai bọn em mới là người yêu của nhau, em mới là chính chủ, em đừng cảm thấy mình là người thứ ba mãi như thế. Nhiều khi em quả thực cảm thấy mình giống như người thứ ba. Đây cũng là do em tự ti đó. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Diệu Diệu lại gây ra chuyện à? Tô Nhược Vân có một dự cảm không lành, mặc dù cô ta và Tô Nhược Diệu là chị em sinh đôi nhưng trong tâm trí, Tô Nhược Diệu giống như một đứa trẻ vậy, còn người chị gái như cô ta thì trưởng thành hơn rất nhiều. Đây chẳng phải là vì tính trọng nam khinh nữ của nhà họ Tô sao? Không phải, gần đây Diệu Diệu ngon rồi. Là Tô Kiêm Mặc. Tô Kiêm Mặc, sao vậy? Cậu ta chết rồi ạ. Chỉ cần Tô Nhược Diệu không gặp rắc rối thì Tô Nhược Vân cảm thấy không có chuyện gì lớn. Nếu nó chết thì đã tốt, bố con đúng là ông già hồ đồ, không ngờ lại cho Tô Kiêm Mặc 10% cổ phần. Nghe vậy, Tô Nhược Vân lập tức đặt ly cà phê trên tay xuống bàn. Cái gì? Cho cậu ta 10% cổ phần? Công ty rượu nhà chúng ta là do một tay con cứu sống, dựa vào đâu mà cho cậu ta chứ? Tô Nhược Vân thực sự sắp bị tức chết rồi. Sao tư tưởng trọng nam khinh nữ trong nhà lại nghiêm trọng đến vậy? Vân Vân, con bất giận, hay nghe mẹ nói, bố con vẫn cảm thấy mình nợ hai chị em nó, nói rằng năm đó nghèo, không chữa bệnh cho Tô Kiêm Mặc được. Căn bệnh đó hoàn toàn không thể chữa khỏi, tốn tiền cũng vô dụng. Con nói đúng, mẹ cũng nói với bố con như vậy mà ông ấy không nghe. Bố con nói rằng ông nội con từng để lại di chúc, công ty rượu này có phần của hai chị em nó. Tô Nhược Vân tức giận đến nỗi đau cả đầu. Nhưng con cứ yên tâm, trên danh nghĩa là cổ phần của Tô Kiêm Mặc, nhưng trước khi Tô Kiêm Mặc 20 tuổi thì cổ phần vẫn sẽ nằm trong tay bố con, sau 20 tuổi Tô Kiêm Mặc mới được chia cổ phần. Con nghĩ mà xem, chắc chắn Tô Kiêm Mặc sẽ không sống được tới tận khi đó, đây là điều mà mẹ đang hướng đến. Trên gương mặt Vương Vãn Hương tràn đầy vẻ đắc ý. Lỡ như cậu ta có thể sống đến lúc đó thì sao? Cho dù cậu ta không sống được đến thời điểm đó, nhưng Tô Lam đến tranh giành thì sao? Tô Nhược Vân vẫn cân nhắc chu đáo hơn. Chương 809. Chương 809. Vương Vãn Hương cũng thở dài. Nói cũng đúng, người nguy hiểm nhất vẫn là con bé đó, cô ta có rất nhiều mưu kế, e rằng sẽ đến tranh giành. Còn nữa, Vân Vân à, con cũng phải theo dõi A Dịch đấy, mặc dù bọn họ chia tay rồi nhưng dù gì cũng đã yêu nhau lâu như vậy, hiện tại Tô Lam cũng trở nên nổi tiếng, cẩn thận cô ta quay lại tranh giành với con đấy. Sao Tô Nhược Vân có thể không lo lắng chứ? Mỗi khi nghĩ đến Tô Lam và Mộ Dung Dịch đã ở bên nhau suốt 5 năm, cô ta lại đứng ngồi không yên. Tô Lam chưa bị tiêu diệt thì cô ta chưa thể yên tâm được. Cô ta không thể giữ lại hai chị em có nguy cơ làm hỏng hôn sự của mình. Mẹ, bệnh tim của Tô Kiêm Mặc không chịu được kích thích ạ. Đúng vậy, không chịu được kích thích, cũng không thể vận động mạnh. Một nụ cười gian ác hiện lên trên gương mặt của Tô Nhược Vân. Vậy con cho cậu ta chút kích thích là được. Gương mặt Tô Nhược Vân lộ vẻ hung ác. Tại tập đoàn Đa Dịch, vừa mới học xong, trên gương mặt Quan Triều Viễn hiện lên vẻ mệt mỏi khó có thể che giấu, cánh tay phải vẫn được đeo trên cổ. Trở lại phòng làm việc vắng vẻ, Quan Triều Viễn nhìn chiếc điện thoại vẫn không nhận được tin nhắn nào. Anh ngồi trước bàn làm việc, dùng tay trái chống đầu, ấn nhẹ lên ấn đường. Hôm nay là ngày thứ 12 Tô Lam đi. Mỗi ngày Tô Lam rời đi, anh đều nhớ rất rõ. 12 ngày hai người họ không gọi điện thoại, không gọi video, không nhắn tin ngoại chat. Mỗi đêm Quan Triều Viễn đều vô cùng gian nan. Đúng lúc này, Doãn Cẩn bước vào. Sếp Quan, đã đến giờ ăn trưa, anh muốn ăn gì để tôi đi chuẩn bị. Quan Triều Viễn im lặng một lúc lâu. Mấy hôm nay Doãn Cẩn cũng có thể thấy tâm trạng của Quan Triều Viễn rất kém, ngày nào cũng ăn không ngon, lượng cơm giảm đi một nửa so với trước đây, hoặc thậm chí ít hơn. Không muốn ăn, khi nào đói thì tôi sẽ gọi cậu. Giọng nói của Quan Triều Viễn cũng mệt mỏi. Sếp Quan, anh cứ tiếp tục như vậy thì sao được? Gần đây lượng cơm của anh đã giảm đi rất nhiều, người gầy rõ đi rồi. Quan Triều Viễn suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Doãn Cẩn. Nghe nói có một cửa hàng bánh ngọt có tên nhà của Tô Lam ở phía bắc thành phố. Vâng, gần đây làm ăn rất tốt, tôi có nghe các đồng nghiệp nói. Cậu đi mua bánh ngọt ở cửa hàng đó đi, mỗi loại mua một phần. Quan Triều Viễn ra lệnh. Chương 810. Chương 810. Doãn Cẩn lập tức sửng sốt. Nhà hàng của tập đoàn Đặc Dịch có chuẩn bị đồ ngọt, đầu bếp được mời đến cũng rất giỏi. Hơn nữa dưới lầu tập đoàn Đặc Dịch còn có một cửa hàng đồ ngọt rất ngon, nhà của Tô Lam thật sự rất xa, đâu cần phải đi xa như vậy mới có thể ăn được đồ ngọt. Sao vậy, không được à? Nhà của Tô Lam hơi xa. Đi đi, tôi không đổi ăn. Vậy được ạ. Dù sao thì ăn vẫn hơn là không ăn, Doãn Cẩn vẫn kiên trì đi hơn 20 cây số để mua đồ ngọt của nhà của Tô Lam về. Sau khi đến nhà của Tô Lam, Doãn Cẩn mới biết rằng cửa hàng đồ ngọt này là do mợ chủ và một người khác góp vốn để mở. Chẳng trách Quan Triều Viễn chỉ đích danh muốn ăn đồ ngọt của cửa hàng này. Mười mấy loại đồ ngọt được đặt trên bàn của Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn cẩn thận mở một hộp ra, dùng tay trái cầm lấy đĩa, xúc một tiếng bỏ vào miệng. Mùi vị này rất quen thuộc. Rất nhiều đồ ngọt trong cửa hàng nhà của Tô Lam đều được đầu bếp chế biến theo công thức do Tô Lam tự viết. Điểm khác biệt duy nhất so với đồ ngọt Tô Lam tự làm chính là không cùng một người chế biến, còn lại đều giống nhau. Nên đương nhiên hương vị cũng tương tự. Quan Triều Viễn cảm thấy rất khó chịu trong lòng khi nếm được mùi vị quen thuộc này. Anh chậm rãi ăn từng miếng, sợ sẽ lãng phí một chút xíu. Dường như anh đã tìm lại được hương vị của Tô Lam, nhưng hương vị này vẫn khác với đồ ngọt Tô Lam tự làm. Có thể người khác ăn nhưng không cảm nhận được, nhưng anh thì có thể. Sau khi tan làm, Quan Triều Viễn trở về khu giải bảo. Trước đây khi Tô Lam không ở khu giải bảo, Quan Triều Viễn luôn quay trở lại hoa viên cờ dĩ tổ. Nhưng trong khoảng thời gian này, anh luôn sống ở đây. Chỉ khi nằm trên chiếc giường mà anh từng nằm cùng Tô Lam, Quan Triều Viễn mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Đôi khi anh cũng muốn thoát khỏi cảm giác này, nhưng càng muốn thoát ra thì anh lại càng muốn tìm kiếm hương vị và hơi thở của Tô Lam. Vào ban đêm, nỗi nhớ luôn dâng trào ngày càng sâu đậm. Quan Triều Viễn duỗi cánh tay trái ra ôm lấy chiếc gối mà Tô Lam từng dùng, như thể đang ôm cô vậy. Nỗi nhớ tựa như vô số con côn trùng đang gặm nhấm xương cốt của anh. Cuối cùng anh không nhịn được nữa, cầm điện thoại và gửi một tin nhắn nhẹ chặt cho Tô Lam. "Tô Lam, anh nhớ em." Anh muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu "anh nhớ em". Chương 811. Chương 811. Một lúc lâu sau anh vẫn không nhận được hồi âm của Tô Lam. Quan Triều Viễn đau khổ nhắm mắt lại, trái tim chậm rãi chìm xuống. Giữa hai người họ còn có một khoảng cách không thể vượt qua. Ở thành phố S, Tô Lam đang quay cảnh đêm. Điện thoại di động của cô đang nằm trong tay Lục Uy Nhiên. Tô Lam không nghỉ ngơi, Lục Uy Nhiên và Từ Phóng phải luôn ở trong trạng thái chờ lệnh. Đôi khi Tô Lam cảm thông cho hai người nên luôn bảo họ về sớm. Nhưng người rất có trách nhiệm là Từ Phóng luôn kiên trì đến cùng. Lục Uy Nhiên ngáp một cái, điện thoại trong tay vang lên. Là một tin nhắn ngoại chat. "Tô Lam, anh nhớ em." Người tâm tư kín đáo như Lục Uy Nhiên sao có thể không phát hiện ra rằng Quan Triều Viễn và Tô Lam đang giận nhau. Trước đây khi cô ta và Tô Lam đến vùng núi, hai người họ đã cố gắng hết sức để gọi video và gửi tin nhắn ngoại chat. Còn trong lần đi xa này, đây là lần đầu tiên cô ta thấy Quan Triều Viễn gửi ngoại chat cho Tô Lam. Quan Triều Viễn đột nhiên gửi tin nhắn nói rằng anh nhớ Tô Lam, anh đang muốn làm hòa ư. Lục Uy Nhiên thử mở khóa điện thoại của Tô Lam. Nhưng cô ta thử nhiều lần mà vẫn không mở được. Cô ta nhập thử ngày sinh của Quan Triều Viễn, cũng thử ngày sinh của Tô Lam nhưng màn hình đều hiển thị sai mật khẩu. Làm gì vậy? Một giọng nói không hề khách sáo vang lên. Đây là giọng nói mà Lục Uy Nhiên ghét nhất. Từ Phóng. Không có gì. Lục Uy Nhiên lập tức cất điện thoại vào túi. Từ Phóng liếc nhìn cô ta, cũng không nói gì thêm, nhưng Từ Phóng không rời khỏi bên cạnh cô ta nữa. Có Từ Phóng ở đây, đương nhiên Lục Uy Nhiên không dám tiếp tục mở khóa điện thoại của Tô Lam nữa. Lục Uy Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, tôi đi toilet, anh trông chừng một chút. Đưa điện thoại của mợ chủ cho tôi. Lục Uy Nhiên dương cổ lên, đương nhiên cô ta không muốn đưa, nếu không thì cô ta vào toilet làm gì? Không cần đâu. Tôi cầm cũng được. Lỡ như mợ chủ có cuộc gọi khẩn cấp gì thì sao? Nếu bỏ lỡ thì cô không chịu nổi trách nhiệm đâu, vẫn nên đưa tôi đi. Lý do của Từ Phóng rất đầy đủ, không cho phép Lục Uy Nhiên từ chối. Nếu cô ta khăng khăng cầm điện thoại của Tô Lam thì sẽ bị bại lộ. Lục Uy Nhiên đành phải lấy điện thoại ra khỏi túi và đưa cho Từ Phóng, sau đó mới vào toilet. Chương 812. Chương 812. Không lâu sau thì cảnh quay đêm của Tô Lam đã hoàn thành, có thể kết thúc công việc rồi. Từ Phóng lập tức bước tới phía trước. Mợ chủ, điện thoại của mợ. Ồ, cảm ơn. Tô Lam tiện tay cất điện thoại vào túi. Mợ chủ, đã muộn vậy rồi, mợ có muốn ăn bữa khuya không ạ? Không cần đâu, không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Trở lại khách sạn, Tô Lam lê cơ thể mệt mỏi vội vàng tắm rửa, sau đó nằm trên giường. Mỗi tối cô đều có thói quen nhìn báo thức ngày mai của mình. Kết quả là phát hiện có một tin nhắn ngoại chat, cô lập tức mở ra. Tô Lam, anh nhớ em. Tin nhắn của Quan Triều Viễn đập vào mắt cô. Thời gian gửi tin nhắn là lúc 10 giờ, hiện tại đã gần 1 giờ sáng, chắc là Quan Triều Viễn đã ngủ rồi nhỉ. Nhìn thấy tin nhắn này, Tô Lam cũng không biết trong lòng mình có cảm giác gì. Mặc dù lo lắng rằng sẽ đánh thức Quan Triều Viễn nhưng Tô Lam vẫn nhắn tin trả lời anh. Em sắp về rồi. Đương nhiên Quan Triều Viễn rất thất vọng vì không nhận được tin nhắn của Tô Lam, nhưng anh vẫn luôn ôm hy vọng rằng Tô Lam sẽ trả lời, thế là vừa cầm điện thoại vừa ngủ. Điện thoại vừa vang lên, anh chợt tỉnh giấc. Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Tô Lam, anh gần như mừng như điên. Bao giờ em trở về? Anh đến đón em. Nếu xuân sẻ thì khoảng một tuần, sao anh vẫn chưa ngủ? Tô Lam không ngờ rằng Quan Triều Viễn còn thức. Em vừa gửi tin nhắn thì anh tỉnh. Em vừa về à? Tối nay có cảnh quay đêm nên em về muộn, cánh tay đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, em ngủ sớm đi. Anh cũng vậy, ngủ ngon. Ngủ ngon, đặt vé máy bay xong thì nói cho anh biết. Vâng. Tuy rằng cuộc đối thoại giữa hai người đã bớt cảm giác thân mật hơn trước rất nhiều, nhưng đối với hai người, có thể nói chuyện với nhau như vậy đã là có tiến bộ rất lớn rồi. Đêm nay, hai người ở hai không gian khác nhau đều ngủ rất yên bình. Tại tập đoàn Dacic, mới sáng sớm Quan Triều Viễn đã đi làm, khác hẳn với bầu không khí ảm đạm lúc trước, hôm nay mặt mày anh rất rạng rỡ. Sáng sớm Doãn Cẩn đến báo cáo công việc, anh ta có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của Quan Triều Viễn. Thư ký Doãn, đẩy toàn bộ cuộc họp cần tổ chức vào tuần tới lên tuần này, các công việc của tuần sau có thể hoàn thành trong tuần này thì cũng cố gắng hoàn thành. Chương 813. Chương 813. Doãn Cẩn chợt sững sờ. Sếp quan, tuần sau anh có kế hoạch gì sao? Có kế hoạch rất quan trọng. Ồ, vậy thì tôi lập tức đi chuẩn bị, cố gắng sắp xếp công việc tuần sau lên tuần này. Đi đi. Quan Triều Viễn hăng hái vùi đầu vào công việc, đợi Tô Lam trở về, anh phải luôn ở bên cạnh cô. Bù đắp tất cả sự thiếu hụt trước đây. Một tuần sau Quan Triều Viễn đều bận rộn công việc, Tô Lam quay phim cũng khá căng thẳng, hai người chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn ngoại chat. Một tuần bận rộn và gian nan rốt cuộc cũng trôi qua. Cuối cùng Tô Lam cũng sắp trở về rồi. Sau khi đặt vé máy bay xong, Tô Lam lập tức gửi cho Quan Triều Viễn, cô cũng dặn anh kín đáo một chút, đừng để ai phát hiện ra. Quan Triều Viễn đến sân bay từ rất sớm, bởi vì bị thương ở cánh tay, không lái xe được nên anh dẫn một lái xe tới. Anh chờ đợi mòn mỏi ở cửa ra của lối VIP. Đúng lúc này thì anh nhận được tin nhắn ngoại chat của Tô Lam. Kiểm soát không lưu,
Máy bay bị hoãn rồi, anh đến muộn một chút, hiện đang bị hoãn một giờ. Bởi vì nếu ở nhà thì anh thật sự đứng ngồi không yên, nên Quan Triều Viễn đã tới trước hơn một tiếng. Tô Lam vẫn đang gửi tin nhắn ngoại chat, điều này cho thấy rằng hiện tại cô vẫn chưa lên máy bay. Nói cách khác, Quan Triều Viễn còn phải đợi ít nhất 3 tiếng ở sân bay. Không sao hết, anh đã đợi một tuần, sao có thể để tâm mấy tiếng này chứ? Quan Triều Viễn cứ ngồi đợi ở phòng chờ.